Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát âm của website Phật Pháp Ứng Dụng .com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài phát thoại Người Phật tử sống đạo như thế nào, do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến giảng tại Chùa Hoa Nghiêm. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạng sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện bái bạch trên Thượng Tọa Trụ Trì Chùa Huệ Nghiêm và kính bái bạch trên toàn thể chư Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thời đầu tiên chúng con xin được thành kính tri ân Thượng Tọa và chư Tôn Đức Tăng Ni trong ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến toàn thể Phật tử thính chúng. Chúc phát về những ngày cuối tuần thật sự an vui hạnh phúc. Xin thưa các vị, thì hôm nay là buổi giảng thứ hai chúng tôi được chia sẻ với các vị tại chùa Huệ Nghiêm này. Thì ngày hôm chúng ta cái buổi giảng đầu tiên nó thuộc về cái gì? Và tôi cũng rất là cảm ơn tất cả những khách hàng đầu tiên đã trở về đây cùng chia sẻ trong cái ngày mở hàng. Tôi rất vui khi mình đến xứ người mà mình gặp lại những người đồng hương. Cái này cái cảm giác là các vị cũng từng có. Nếu các vị đi đâu xa, các vị đi đến một cái quốc gia lạ mới mà các vị không biết người đó là ai, chỉ cần biết người đó là người Việt Nam thôi, các vị có vui không?
Vui.
À, sung sướng. Dạ, giống như là bác nói vậy đó, sung sướng. Thì tôi cũng như vậy, khi mà tôi bước chân ra nước ngoài thì tôi cũng có cái cảm giác như vậy. Thật ra vừa rồi do trở ngại vì vấn đề chuyến bay ở tại Hồng Kông, khi tôi quá cảnh tại Hồng Kông đúng ra có một giờ thôi theo cái trong mà cái vé là nó như vậy, mà cuối cùng cái sự trên là thời gian giữa Việt Nam và Hồng Kông không có được trừ hao á, cho nên buộc lòng tôi phải trễ một chuyến bay là đúng một giờ. Thì thành ra thay vì giờ quá cảnh mà giờ đó người ta đã bay rồi thì mình mới tới. Cuối cùng tôi một mình lang thang ở trong sân bay Hồng Kông. Tôi gắng tôi dòm tôi kiếm một người nào là người Việt Nam ở tại Hồng Kông xem. Lúc đó là trong cái cảm giác là mình rất muốn kiếm một ai đó là người Việt Nam mình ở tại sân bay Hồng Kông, mà sao dòm hoài không thấy. Cho nên là tự nhiên mình có cảm giác là mình bơ vơ lạc lõng nơi xứ người. Thì tôi nghĩ rằng khi mà mình đi ra một cái nước như thế này, hôm qua tôi có trao đổi với một số vị khi tôi gặp ở tại đây, tôi nói là tôi khâm phục các vị. Các vị hỏi tôi khâm phục cái gì, tôi nói là những ngày đầu tiên mà các vị đặt chân trên đất nước người, các vị không có một mái nhà, không có một cái gì đó, tức là một bản thân như vậy mà đến một nơi hoàn toàn xa lạ, thậm chí một số người không có hiểu về ngôn ngữ của bản địa đó, tức là không biết nói chuyện như thế. Nhưng làm cách nào các vị có thể sống và phát triển được trên đất người là tôi khâm phục. Thật ra mà nói đó là một cái điều mà tôi khó hình dung. Ví dụ hôm nay tôi sang ở Canada thì các vị đã có cuộc sống rồi, quý thầy cũng đã có chùa chiền rồi, tôi là người đã được trải đường sẵn mà mình đi thôi, nó không có cái gì để gọi là trở ngại, cho nên tôi không cảm thấy là khó khăn. Nhưng tôi cứ nghĩ rằng là các vị là người rất là khó khăn, nhưng các vị vượt qua được, tồn tại được, phát triển được là các vị rất là giỏi. Và bên cạnh đó các vị cũng đã nhiều yếu tố nhân duyên để giúp cho chúng ta có thể thành tựu những cái gì tương đối nơi đất người như vậy. Đó là một cái điều rất là đáng trân trọng và các vị nên đáng giữ gìn và tự hào với các thế hệ của con cháu mình tại xứ người này. A Di Đà Phật. Thì tôi nghĩ ở nơi đây chúng ta có một cái ngôi chùa làm gạch nối, làm trung gian, để chúng ta còn nhắc nhở lại được những cái văn hóa, những cái gì đó của quê hương, của đất nước chúng ta. Khi tôi sang Pháp thì tôi cũng có chia sẻ với một số những cái thanh niên ở nơi đất Pháp. Bởi vì những cái người được sinh ra và lớn lên trên đất Pháp thì họ là người dòng máu Việt, nhưng mà văn hóa, ngôn ngữ nó không còn chất Việt nữa. Và cái thế hệ ông cha còn lại trên đất Pháp thì cái bản chất Việt rất là thuần túy, cho dù có thể là sống nương nhờ trên đất nước người. Và cái thế hệ ông cha thì có cảm giác rằng là ngày xưa mình sinh ra vậy, lớn lên vậy và mình sống như vậy. Và mình cũng mong mỏi rằng thế hệ con cháu mình có cảm giác thôi, tự nhiên cảm giác một cách rất chủ quan, và nghĩ rằng thế hệ mình được sinh ra nó cũng giống như mình ngày xưa như vậy. Nhưng hoàn toàn khi nó được sinh ra và lớn lên trên đất Pháp chứ không phải trên đất Việt. Cho nên mọi cách cư xử, quan niệm, thái độ của nó không phản ánh được những cái điều mong muốn của cái thế hệ cha ông đang là, mà nó chỉ thích hợp với những thế hệ mà bạn bè đang là của nó thôi, và nó thích hợp với những người nơi bản xứ mà chúng ta đang sống. Thì cái này nó bị khập khiễng trong mối quan hệ và cảm thông của một gia đình rất là lớn. Thế hệ nhỏ không tôn trọng và không chấp nhận những quan điểm của người cha ông đó, và thế hệ cha ông cũng không chấp nhận rằng một đứa con được tôi sinh ra và như thế thì không thể nào là như vậy được. Mình nuôi nó mà mình không có trách nhiệm với nó không có trách nhiệm với mình, nó không nghe lời mình, nó thế này thế kia. Và một số người yêu cầu con đi học tiếng Việt này kia và hiểu biết một chút văn hóa Việt thì nó lại chống đối, nó phản ảnh. Và trong đó tôi mới chia sẻ, tôi có nhắc nhở một điều mà trong cái bài giảng là con đường xưa em đi. Tôi có chia sẻ một số điều trong đó. Tôi có nói thật ra là các bạn nên nhớ rằng là ngôn ngữ của chúng ta nó không xài được trên đất nước người. Ngôn ngữ của chúng ta nó không giúp cho các vị có kinh tế nơi đất nước người. Nó không giúp cho các vị tìm ra được công ăn việc làm trên đất người. Nhưng nó giúp cho các vị cái gì? Cái sự nể quý và tôn trọng của người khi mình là còn giữ được truyền thống văn hóa của Việt. Nếu mình là người Việt mà mình mất đi cái văn hóa Việt, người ta khi mình chứ người ta không trọng mình. Các vị trao đổi thử với người phương Tây đi. Người ta nghĩ là mình bị đồng hóa rất là dễ dàng, con người mình dễ dàng từ bỏ những cái gốc gác, những cái gì rất cơ bản của con người của mình. Cho nên mình mất chứ mình không được. Vì vậy mình là người Việt, mặc dầu sinh ra trên đất người, nhưng mình biết nói được tiếng Việt, hiểu được văn hóa Việt, mình còn giữ được ít nhiều về nếp sống truyền thống Việt, thì mình làm cho nơi đất người người ta ngưỡng mộ mình chứ người ta không xem thường mình. Nhưng mà có những người tự buông thả mình, cứ nghĩ rằng cuộc sống mà theo phương Tây nó thoải mái hơn, tự do hơn, và vì chúng ta tự chiều chuộng theo cảm giác rất cá nhân, cho nên chúng ta thầm lặng từ bỏ những truyền thống của chúng ta. Đó là chúng ta dại cờ chứ không phải khôn ngoan. Và chúng ta chiều chuộng mình một cách hết sức là dung túng. Chúng ta làm đau lòng những người đi trước mà chúng ta không hiểu. Và đây là cái nỗi khổ của những người mà còn lại những cái truyền thống gốc gác và những cái văn hóa Việt ở trong lòng sâu sắc. Và những cái thế hệ ông cha và những người có tuổi rất là trăn trở về điều này. Tôi hiểu điều đó nơi các vị. Nhưng ở đây chúng ta có một cái nơi mà để có thể giải tỏa được ít nhiều về vấn đề đó, tức là chùa. Chùa là một nền văn hóa của dân tộc Việt, một trong nhiều tín ngưỡng đã có từ lâu đời trên đất nước Việt. Và chúng ta đã trở thành một nếp sống mà truyền thống của hầu như là đại đa số người Việt chúng ta. Chúng ta có câu là mái chùa gì? Mái chùa che chở hồn dân tộc. Nếp sống muôn đời của tổ tông là chỗ này. Tức là chúng ta còn cái nơi để quy kết, còn nơi để như một chứng tích cho các thế hệ biết rằng con à, nơi đó nó là như vậy, truyền thống nó là như vậy, và tín ngưỡng nó là như vậy. Cái chuyện tín ngưỡng là chuyện đơn giản thôi, nhưng mà sâu sắc nó là một vấn đề khác nữa. Và tôi muốn chia sẻ các vị sâu hơn một vấn đề của tín ngưỡng, đó là sống với đạo Pháp. Cho nên trong nội dung của tôi chia sẻ với các vị hôm nay, đi từ cái mặt cơ bản nhất đến một chút nào đó về sâu sắc về bản chất của đời sống người Phật tử Việt Nam chúng ta nơi ngôi chùa Việt, thì tôi xin chia sẻ với chủ đề là người cư sĩ Phật tử sống đạo như thế nào. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, may mắn nhất là chúng ta có cái nơi gặp nối, là nơi hội tụ để cộng đồng chúng ta có thể về sinh hoạt vào mỗi dịp cuối tuần như thế này. Đó là một ngôi nhà tâm linh chung. Ngôi nhà này không có riêng của ai cả. Thầy trụ trì là người chịu trách nhiệm để gìn giữ cho các vị. Và vì vậy mỗi một người chúng ta phải có trách nhiệm với ngôi chùa này. Không riêng thầy trụ trì, mà đó là trách nhiệm của tất cả chúng ta. Phải duy trì, phải bảo vệ, phải tìm mọi cách để làm sao cho chúng ta được tồn tại và phát triển. Đó là sự khôn ngoan của mỗi người. Khôn thì sống mà dạy thì chết. Đó là tự chúng ta hiểu biết lấy. Ở đây chúng ta nên biết rằng cái giữ gìn đạo pháp nó có nhiều lý do, nhưng mà sống đạo là một trong những cái để giúp chúng ta minh chứng và bảo tồn Phật pháp một cách hiệu quả nhất. Xin thưa các vị, khi tôi dùng cái chữ sống đạo, tức là chúng ta biểu hiện về bản chất của con người chúng ta như thế nào, nó có cái nét của lời Phật dạy, của đạo đức, của đạo pháp trong đời sống thường nhật của chúng ta. Đây là điều quan trọng. Đôi khi chúng ta là người Phật tử nhưng chưa hẳn chúng ta biểu hiện về cách sống của người Phật tử. Chúng ta đi chùa nhưng mà chưa chắc gì chúng ta nói chuyện lời chùa, phải không? Chúng ta đi chùa nhưng mà chúng ta nói lời chợ, phải không? Dường như là như vậy. Tại vì chúng ta chưa có trở thành cái bản chất sống. Muốn trở thành cái lẽ sống không phải là một chuyện dễ. Không có nghĩa là các vị hằng ngày các vị đi chùa từ sáng tới chiều và tuần nào cũng vậy hay là suốt tuần là như thế, đó là các vị sống đạo. Không có nghĩa là như thế. Các vị đi chùa quanh năm suốt tháng chưa chắc gì các vị là người sống đạo, mà các vị là người ham đi chùa thôi. Có phải không? Đi chùa nhiều người ta gọi là ham đi chùa hay là đi chùa nhiều. Nhưng mà để gọi là sống đạo thì chưa chắc. Tôi nói chưa chắc có nghĩa là cũng có thể mà cũng là không. Đôi khi có những người đi chùa nhiều vì cái thái độ tu tập với một lý do nào đó thì người ta cũng có thể biểu hiện về cái chất sống đạo của người ta. Nhưng mà có hẳn là những người đi chùa là ở nhà buồn hơn, vô chùa vui hơn hay gì đó. Hay là có thể là nhiều khi thích đi chùa để tránh đi những điều phiền toái, mệt mỏi ngoài quá, vô chùa kiếm chỗ trốn dễ hơn, như vậy. Thì cái đó chưa hẳn là cái cách sống đạo. Chúng ta ở nhà, chúng ta là người Phật tử, chúng ta tụng kinh từ sáng tới chiều, sống đạo chưa? Hả? Sống đạo chưa? Chắc không? À, các vị giỏi. Tự thưởng mình tràn pháo tay. Tụng kinh từ sáng tới chiều chưa hẳn là người sống đạo. Đôi khi chúng ta làm nghịch đạo nữa, tụng kinh hoài gia đình bực bội, nói nhà đâu phải chùa đâu, má ba tụng kinh từ sáng tới chiều tụng hoài đấy. Và thật ra mà nói như vậy chúng ta cũng chỉ là người tụng kinh nhiều, ham tụng kinh thôi, chưa chắc là người sống đạo. Như vậy thì có những khi chúng ta biểu hiện tất cả những cái mà về mặt về nghi lễ, lại Phật tụng kinh, thậm chí ở chùa công quả, những người nhà trù hàng sáng chiều nấu nướng lo tất cả bếp núc mọi thứ ở trong chùa, gần như là trọn thời gian để lo cho Tam Bảo, để lo cho Phật pháp. Thì cái điều đó tốt á, quý á, đáng trân trọng á, nhưng để gọi là sống đạo thì cũng chưa hẳn. Đôi khi những người nhà trù dữ lắm á, bị lửa nó áp hàng ngày hay sao không biết, làm cho những cái người này dường như là ở chùa nhiều nhưng mà thật ra là cái biểu hiện đạo nó dường như nó không được là tốt á. Sân si nóng nảy và có những lời hằn học và thế. Mình nhìn một người ở chùa lâu mình có cảm giác là à, người đó là chắc là họ thấm nhuần tương giao à, nhưng mà sao mà nói ra nó không có tương giao à. Cho nên chính vì chỗ đó là có những khi ở chùa lâu chưa chắc gì là sống đạo. Cho nên chính vì vậy có những hoàn cảnh rất đáng thương. Rồi bên cạnh đó khi chúng ta gặp mà trao đổi với một số người bên ngoài, những người không phải là Phật giáo, thì các vị nhiều khi trao đổi hỏi anh chị cô chú em gì đó có đi chùa không? Nói không, bởi vì tôi là người có đạo. Cái câu này Việt Nam tôi thỉnh thoảng được nghe. Tức là những người không phải là Phật giáo thì họ nói là họ có đạo. Cái câu này mang cái nghĩa giống như là họ là người có đạo lý, họ là cái đúng, họ là lẽ phải, họ là chân lý. Còn những người khác là cái gì đó mê tín què hoặc hay là cái gì đó dốt nát hay gì tầm thường, thế. Trong cái ẩn ý của một cái cách nói là như vậy. Và đa phần đây là họ được giáo dục như vậy. Những người không phải là Phật giáo họ lại giáo dục những tín đồ họ như vậy. Đây là một cái giáo dục không nên và không đẹp. Người Phật giáo không có giáo dục tín đồ như thế. Và thật ra mà nói, vì đạo Phật không phải là tôn giáo cho nên không cần thiết phải giáo dục những tín đồ bằng cách cố chấp cực đoan. Bởi vì cái người của đạo Phật là mang tính chất là làm sao có lợi ích cho chúng sinh, thì cái chữ chúng sinh đó nó không mang cái nghĩa là đạo Phật. Cái chữ chúng sinh nó bao gồm tất cả, có nghĩa là ai có sự sống, thậm chí súc vật cũng cần được tôn trọng và bảo vệ, chứ đừng nói là con người. Vì vậy đối với Phật giáo là một cái thế giới không có ngăn cách. Và ở đây người đạo Phật không giáo dục cái thế hệ trẻ thơ bằng tính cách đầu độc để biến trở thành là tiêu cực phiến diện về người khác như vậy. Cái người này tự thân là không phát hiện được cái những người xung quanh chúng ta là xấu như vậy, nhưng mà do những người đầu độc hướng dẫn chúng ta là buộc chúng ta phải nghĩ như vậy thì chúng ta tự nghĩ. Đôi khi thật ra những người xung quanh rất tốt, thậm chí tốt hơn chúng ta rất nhiều, nhưng mà chúng ta cứ được ung đúc và dạy dỗ là phải nhìn cái đó là tà ma, là ngoại đạo, là xấu xa, là dơ xấu, là mê tín, là tà đạo, là thế. Chúng ta bị ung đúc hàng ngày và chúng ta không đủ chánh kiến, chúng ta chưa đủ nghiên cứu và thật sự chúng ta chưa sống thực với đạo, cho nên là chúng ta cứ bị những cái vướng vấp như vậy, thành ra chúng ta trở thành có những cái nhìn rất tiêu cực. Và vì vậy con người nó làm sao có hạnh phúc? Nếu chúng ta nhìn được xung quanh chúng ta còn người tốt và thậm chí tốt hơn thì chúng ta có mới có niềm tin vào cuộc đời và chúng ta mới cảm thấy hạnh phúc chứ. Còn nếu các vị cứ nghĩ xung quanh chúng ta là xấu xa, đê tiện, là bị ổi, các vị hạnh phúc được không? Các vị an tâm không? Các vị sống có an lạc và thoải mái không? Nếu xung quanh các vị có cảm giác như vậy, các vị sống thế nào? Bây giờ nói khi xung quanh trong nhà các vị thôi. Trong nhà chúng ta mà chúng ta cứ nghĩ rằng người thân chúng ta là những người tuyệt vời, là tốt, là có đầy đủ niềm tin cho chúng ta và người là chúng ta đáng tự hào. Chúng ta sống trong một ngôi nhà vậy chúng ta cảm giác thế nào? Vui vẻ, rồi gì nữa? An toàn, hạnh phúc, đúng không? Nhưng mà chúng ta sống trong một ngôi nhà, chúng ta cứ ngờ vực người này, nghi ngờ người kia và chúng ta thấy người này xấu, người này lừa đảo, người kia dối trá, người này ích kỷ, người ta hung ác, chứ là chung trong một gia đình đó. Mà nếu chúng ta có cảm giác như vậy, chúng ta sống thế nào? Bất an và khổ đau, có phải không? Thậm chí mình bất an với người mình cùng chung sống thì làm sao có hạnh phúc được? Mình không có lòng tin và không tôn trọng được thì làm sao mình có hạnh phúc được? Và vì vậy đạo Phật không đem chúng ta đến cảm giác này. Cho nên ở trong chùa mà nhất là những người tu sĩ đến với quần chúng mà có tính cách giống như là nói thần bí để đe dọa đó, khủng bố tâm lý đó, thì tôi cho những người như vậy là không có đạo đức. Mượn những cái thần bí mê tín để giới thiệu mọi người, để khủng bố tâm lý, để buộc người ta phải ràng buộc với mình, hay là người ta phải xu phụ theo mình, nô lệ với mình, thì cái quan điểm như vậy, một người tu như vậy tôi cho là không có đạo đức. Cái điều đó tuyệt đối là không nên có trong Phật giáo. Bởi vì một số người họ cũng trao đổi với tôi về điều này, họ bị khủng bố tâm lý. Cái hên, cái xui, cái được, cái mất, bằng những cái vẻ vời, bằng những cái tín ngưỡng, bằng những cái gì đó. Rồi chúng ta lấy cái tín ngưỡng đó chúng ta đi, đối với Phật tử, chúng ta đi nói thế này thế kia để cho họ bị hoang mang. Thì như vậy một người thầy mà để đem đến sự hoang mang cho mọi người, như vậy chưa phải là người thầy đúng nghĩa trên con đường truyền giáo và làm lợi lạc cho cộng đồng, cho chúng sinh. Một người thầy phải thật sự nghe một chuyện khủng bố, cho dù trời sập, thì cũng phải có cách nào đó để giúp mọi người an tâm trước cái đã. Để họ cảm thấy rất là tự tin, họ cảm thấy họ có một cái gì đó họ hy vọng, họ có gì một cái gì đó, họ vui cái đã. Họ có gì họ phấn khởi, họ bớt hoang mang, họ lo sợ cái đã. sự có mặt của một vị thầy hay là một người truyền giáo hay là nói chung là một người thầy tâm linh, nó phải là cái như vậy. Chứ thằng ông là người thầy tâm linh, ông đi khủng bố tâm lý quần chúng, vậy ông đâu xứng đáng là người thầy tâm linh. Cho nên cái gì khi chúng ta sống trong một môi trường bất an là nó là như vậy. Và vì vậy không gieo hoang mang đến cho tất cả mọi người bằng mọi hình thức trong cái việc tu học là như vậy. Và vì vậy người Phật tử chúng ta cần phải hiểu đạo mới sống đạo được, và chúng ta mới bảo tồn được mình và mới bảo vệ được đạo pháp. Chúng ta không hiểu được đạo, làm sao chúng ta bảo vệ được đạo và làm sao chúng ta sống đạo? Có những người 30 năm đi chùa, 50 năm đi chùa, có người trọn đời là Phật tử, trung thành với chùa, nhưng chắc gì hiểu đạo và chắc gì sống được đạo. Tôi thấy có những người Phật tử nhưng mà rất đau khổ. Tất cả mọi vấn đề đều khổ đau và thậm chí khổ đau hơn người thường. Như vậy chúng ta đâu có biểu hiện được cái bản chất của đạo để cho mọi người phải ngưỡng mộ và kính trọng và người ta ham thích để người ta trở thành Phật tử hay là người ta muốn làm như mình đâu. Cho nên trong cái việc hiểu đạo, sống đạo nó là một điều vô cùng quan trọng. Và bên cạnh đó, nếu đem đạo Phật đi so sánh với những tín ngưỡng và tôn giáo là một vấn đề khập khiễng. Giống như hôm tôi mới giới thiệu các vị một cách sơ sơ thôi, không có đem so sánh như vậy. Đạo Phật không đem so sánh, bởi vì đạo Phật không mang cái nghĩa như sự có mặt, như một sự cạnh tranh về tín ngưỡng, về tôn giáo. Sai lầm. Lời dạy của Đức Phật là một cái thuyết minh về chân lý, đem lại cái cuộc sống an lành thực sự cho con người, cho chúng sinh nơi trần thế. Cho dù anh là tôn giáo nào, anh là đạo nào, anh không tôn giáo, anh không có niềm tin, anh là cái gì đó, nhưng mà trên bản chất cơ bản anh vẫn sợ khổ và ham vui. Trên cuộc đời này có ai không sợ khổ không? Đưa một vài cánh tay lên để tôi ngưỡng mộ với coi. Xin thưa các vị, tại sao tôi nói điều này? Bởi vì trên nguyên tắc cuộc đời con người ai cũng sợ khổ, ham vui. Từng khổ, từng vướng mắc với khổ, cho nên kinh nghiệm hiểu biết về khổ. Vì vậy chúng ta sợ khổ. Chỉ có những đứa trẻ không sợ khổ, có nghĩa là nó biết khổ đau là gì. Mà chúng ta hay nói một cái câu với những cái cách đó là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ con. Đó là cái cách nói chúng ta để nói là những người chưa biết các vấn đề đó. Còn trên nguyên tắc chúng ta đã từng kinh nghiệm, đã từng hiểu, từng trải qua, chúng ta sợ khổ lắm. Và chúng ta từng chứng kiến những người khác đau khổ, thì chúng ta cũng sợ khổ. Như vậy, cái vấn đề giải quyết khổ đau bằng niềm tin là không giải quyết được gì cả. Cho nên các vị đừng lấy tôn giáo để so sánh. Lời Đức Phật không mang cái nghĩa để cho các vị có niềm tin, để các vị theo một cái tín ngưỡng, một cái tôn giáo. Tôn giáo giải quyết được vấn đề. Tôn giáo chỉ tạm thời giải quyết được vấn đề để các vị có khả năng chịu đựng về một cái gì đó. Niềm tin chỉ giúp chúng ta chịu đựng tốt hơn một vấn đề, chứ không có nghĩa là giải quyết tốt vấn đề. Hãy hiểu là như vậy. Ví dụ bây giờ chúng ta bệnh, chúng ta nghe bác sĩ, chúng ta nghe cái gì đó chúng ta tin cậy, thì lòng tin đó làm chúng ta hy vọng được sự thay đổi hết bệnh và chúng ta tăng cái sức chịu đựng về cơn đau tốt hơn. Nhưng mà để giải quyết được cơn đau không phải là bằng niềm tin. Cũng vậy, tất cả mọi sự khổ vui trong cuộc đời cũng không phải giải quyết được bằng niềm tin. Tôn giáo có mặt chỉ giải quyết được bằng cái đó thôi, một sự hứa hẹn để người ta tin cậy thôi. Cho nên tôi là người theo Phật giáo và tôi không có quá quan trọng về tôn giáo. Và cái chuyện tôn giáo là chuyện tùy mỗi người, cái duyên của mọi người. Nhưng thật ra tôn giáo giải quyết được các vấn đề, hay là nói thẳng ra vấn nạn thực tế của cuộc đời tôn giáo không giải quyết được. Đó là điều chắc thật. Với bất cứ một góc độ nào tôi cũng nói như thế. Nhưng mà tăng niềm tin để hy vọng về cái điều gì đó thì cái này, chuyện này thì tùy mỗi người. Cho nên tôi nhớ có một cuộc trao đổi giữa một nhà thần học. Ông là người Brazil. Thì trong một cái hội nghị về tôn giáo và tự do, thì sau cái giờ giải lao á, ông có trao đổi với ngài Đạt Lai Lạt Ma của chúng ta. Thì ông hỏi một câu rất là vừa hóc búa mà vừa tinh nghịch. Ông hỏi ngài Đạt Lai Lạt Ma chứ, tôi hỏi ngài, tôn giáo nào tốt nhất? Ông là nhà thần học, có nghĩa là khi ta gọi là thần học có nghĩa là những người thuộc về Thiên Chúa. Thì ông có diễn tả hết trong một cái bài viết đó. Và ông nói rằng khi mà ông hỏi như vậy, trong lòng ông suy nghĩ vậy nè: Ngài Đạt Lai Lạt Ma sẽ trả lời, một là Phật giáo Tây Tạng, tức là ông cho trước về câu trả lời của ông. Hai là những tôn giáo Đông Phương sẽ có mặt trước Thiên Chúa Giáo, vân vân. Cho nên là Ngài Đạt Mai Lạt Ma sẽ trả lời là tôn giáo là như là Phật giáo Tây Tạng, hay là những cái tôn giáo của phương Đông là tốt nhất. Trong cái suy nghĩ rất chủ quan của ông, bởi vì đa phần là những người tôn giáo là hay cho mình như vậy, cho nên cứ nghĩ rằng người khác cũng trả lời và suy nghĩ theo cái hướng như vậy. Nhưng mà thật ra Đạt Lai Lạt Ma là người thấm nhuần Phật Pháp, là người có trí tuệ. Một bậc phải nói là có trí tuệ mà, một bậc thầy tâm linh đúng nghĩa. Cho nên không bao giờ có những suy nghĩ, quan niệm cực đoan theo dạng lối mòn, không có những chuyện đó. Cho nên Ngài trả lời mà thật ra bản thân tôi, khi đọc mà tôi mới thật ra, tôi cười mà tôi nói thật vui mà vỡ hòa, như là mình được hòa một cái gì rất là đặc biệt như vậy. Mình phải nói là một cái câu làm cho mình xá lòng. Ngài trả lời một câu rất là thông minh, khôn ngoan, đầy cái lý trí và đầy bản chất của Phật giáo trong đó. Ngài trầm ngâm trong ít giây thôi, rồi Ngài nhìn cái nhà thần học, Ngài mỉm cười và Ngài trả lời. Ngài nói là tôn giáo nào mà đưa anh đến gần với đấng tối cao thì đó là tôn giáo tốt nhất. Và sau đó Ngài mới nói thêm là tôn giáo nào làm cho anh tốt hơn thì đó là tôn giáo tốt nhất. Và như vậy thì cái câu trả lời này làm cho nhà thần học phải nói là khâm phục mà ngỡ ngàng. Tức là câu trả lời vượt ngoài sự suy đoán và dự trù của mình. Và lúc đó ông muốn che đậy sự ngỡ ngàng và cái cảm giác bị bối rối đó, thì ông mới hỏi tiếp với Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Vậy là như vậy là cái gì làm cho tôi tốt hơn? Thì lúc đó Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài mới trả lời. Ngài mới nói là cái gì làm cho anh có thương cảm hơn, có từ bỏ hơn, có tha thứ hơn, có đạo đức hơn, có buông xả hơn, sống có vì người khác hơn, chia sẻ bao dung hơn, thì cái đó là những cái làm cho anh tốt hơn đó. Sau câu trả lời này, nhà thần học hoàn toàn gật đầu và khâm phục trước trí tuệ của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Như vậy chúng ta thấy cái câu trả lời vừa thông minh mà vừa đúng với chân lý. Đạo Phật không bị cực đoan về tôn giáo. Đạo Phật không bị chấp thủ bởi phiến diện một bên. Bởi vì quan niệm của Đạo Phật làm sao cho con người tốt hơn là được. Anh không biết là gì, với cái mác trên con người anh là thần học, là đạo gì đó, hay là không tôn giáo, hay là một cái gì đó, lĩnh vực nào đó. Cái chuyện đó là cái mác cá nhân của mỗi con người. Còn bản chất khổ đau nó không khác. Đói nó có khác với người này với người kia không? Thầy tu đói có cần ăn không? Các vị đói có cần ăn không? Các vị khác nhà thần học đói cần ăn không? Ngài Đạt Lai Lạt Ma đói cần ăn không? Và thậm chí nếu Đức Phật còn sống, các vị hỏi Đức Phật đói có cần ăn không? Đức Phật sẽ nói ta cũng cần ăn như ngươi, nhưng có điều ta ăn ít hơn để đỡ nợ nần chúng sinh hơn. Ngài nói vậy thôi. Chứ còn cái chuyện mà đói cần ăn là nguyên tắc. Bị đứt đau là chuyện đương nhiên, bệnh đau là chuyện đương nhiên, chết sợ hãi là chuyện đương nhiên. Cho nên ở đây Đạo Phật giải quyết các vấn đề là cái gốc đó đó. Anh là cái màu da gì không quan trọng, anh là chủng tộc nào không quan trọng, với hình thức nào không quan trọng, nhưng khi anh đau khổ thì cần có sự chia sẻ của những người có tấm lòng, hay là những người Phật giáo nó mang cái nghĩa đó đến với chúng sinh. Cho nên cái hạnh nguyện của một người khi thực hiện sứ mạng Bồ Tát hạnh theo lời Phật dạy nó quan trọng lắm. Cho nên có bốn câu thơ người ta khen tặng là đời cần vui người nguyện làm chim hót, cỏ lá khô cằn người nguyện hóa màu xanh, lại nguyện làm hoa khi vườn lạnh trơ cằn, nguyện thắp sáng khi đêm dài trăng lặng, là chỗ này. Tức là để chỉ cho anh sống anh phải có ý nghĩa và có sự cống hiến cho cuộc đời, anh là người sống đạo. Cái sống đạo nó là như vậy, chứ phải sống đạo là cố chấp tôi là người đạo này, cho nên là cực đoan chủ quan và là tự hào một cái cách gọi là cuồng tín theo cái tôn giáo và cái của mình, đấy coi là sống đạo. Cái đó phải, cái đó là cuồng tín tự do, tức là bảo thủ một cái quan điểm thành kiến gì đó. Thì cái chuyện đó là chuyện của cá nhân của mọi người. Nhưng như vậy chưa có hẳn là sống đạo. Hằng ngày anh nói những cái câu mà trên trời dưới đất, câu thánh câu thần này kia kia nọ, con có nghĩa là anh sống đạo. Cứ nói ra là thiền học, cứ nói ra là khẩu ngữ, cứ kim khẩu của Phật, nói ra là câu thánh thần, nói là cả câu mặc khải thượng đế vậy đó. Tất cả những cái đó không có nghĩa là sống đạo. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dài một cái câu trong phẩm ngàn: đọc ngàn câu vô nghĩa lý không bằng đọc một câu hiểu được nghĩa lý, đem lại cho mình tịch tịnh. Như vậy thì chúng ta học giác ngộ lời Phật dạy là làm sao đem đến sự an lạc thanh tịnh của tâm hồn bằng cái sự tiếp nhận đó. Chúng ta đọc kinh giải rải hàng ngày mà chúng ta hiểu hiểu là gì, và chúng ta đọc chỉ nghĩ là cầu phước thôi, cái điều đó nó chưa phải là sống đạo và chưa phản ảnh được cái lời Phật dạy trong cái nếp sống của người Phật tử chúng ta. Chúng ta đọc kinh năm này qua năm khác, nhưng mà sân si tật đố hỉ nộ ái ố ganh tị hờn ghen, khi chúng ta không là thay đổi được gì thì kinh điển nó có ý nghĩa gì? Chúng ta tụng chỉ là cầu Phật để có phước, à cái chuyện đó thì chắc cũng có phước ít nhiều gì đó, nhưng mà cái đó không giúp chúng ta giải quyết được các vấn đề. Cho nên á, ở đây kinh điển tôi mong rằng khi các vị đọc kinh là nên đọc cái tiếng Việt của chúng ta. Còn người có hiểu biết thì không hiểu tiếng Việt, đọc tiếng Anh hiểu thì nên đọc tiếng Anh. Đọc kinh mà đọc bằng tiếng Anh vẫn tốt, tại vì chúng ta hiểu tiếng Anh. Vì vậy khi chúng ta đọc kinh mà Phật tử Việt Nam chúng ta bị vướng ở chỗ là Hán Việt. Kinh điển Việt Nam sử dụng Hán Việt là những cái bản kinh như vậy đó, nó không có lợi lạc cho Phật tử Việt Nam. Có đi chăng nữa chỉ là một chút nào đó về tín ngưỡng vậy thôi. Bởi vì người ta đọc một cái bản kinh của Hán Việt người ta không hiểu gì cả. Tôi ngày xưa vô chùa tôi cũng có hiểu gì đâu. Đọc còn đọc bậy nữa chứ. Thành ra kinh Di Đà nó câu bây giờ đọc mình mới hiểu là nó có cái đoạn là nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật á. Mà ngày xưa mình đâu có hiểu. Vì vậy khi lúc đó mình muốn đọc nó trơn tru cái nữa, nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, nhược tam nhược, nhược tứ nhược nhược. Mình đọc vậy thấy xuông miệng. Mà mình không biết gì hết trơn á, đọc hồi bạc nhược luôn. Cho nên á, mình không hiểu. Thì bây giờ các Phật tử nếu không hiểu các vị cũng giống tôi. Thì các vị đọc sao cho xuông miệng dễ đọc thì thôi. Nhưng mà ở đây khi mình hiểu rồi mình mới nói, à tại sao mình đọc bậy vậy? Ta nói là nhược nhất nhược có nghĩa là bằng một ngày. Nhược nhị nhược bằng hai ngày, rồi nhược thất nhược là cho đến bảy ngày. Thì bây giờ thì ra mình hiểu vậy, thành ra mình đọc bây giờ mình hiểu, nhưng mà nó đã qua quá trình hay dịch thuật. Còn Phật tử đọc không hiểu, như vậy Phật tử sống đạo được gì khi các vị không ứng dụng được lời Phật dạy? Và như vậy biến đạo Phật lại trở thành một tôn giáo tín ngưỡng thì không có lợi lạc cho cuộc đời cho chúng sinh. Bởi vì bản chất của kinh điển không phải để chúng ta hành trì tụng để được phước. Lời Phật dạy là kháng kinh giả minh Phật chi lý, tức là lời dạy của Đức Phật để giúp chúng ta hiểu được giáo lý. Và chúng ta hiểu được giáo lý chúng ta mới ứng dụng và thay đổi được chính mình. Vì vậy, giảng kinh thuyết pháp là cách để giúp cho chúng ta hiểu được hơn về lời Phật dạy, và người Phật tử phản ánh được điều đó trong đời sống thường nhật của chúng ta. Một cái người cứ nói ra bằng những cái câu thiền ngữ ta này này kia kia nọ, cứ nói ra những câu Phật pháp, nói ra niết bàn, nói ra là cực lạc, nói ra là giải thoát, nói ra như vậy chưa chắc là niết bàn, chưa chắc là cực lạc, chưa chắc gì giải thoát. Các tổ ngày xưa chỉ ngộ một câu thôi có thể trở thành bậc tổ mà. Tổ Huệ Năng ngộ một câu thôi. Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm thôi. Chỉ cần một câu trong kinh Kim Cang như vậy, Tổ Huệ Năng đã từ bỏ hết tất cả mọi cái việc của trần gian để đi tìm đến ngài Quỳnh Mai, là Hoằng Nhẫn ngũ tổ để học đạo và ngộ đạo. Ngài Đại Mai Khí Thường chỉ cần ngộ một câu với pháp hội của Mã Tổ thôi, tức tâm tức Phật, ngay tâm là Phật, và đã tìm đến con đường giải thoát cho chính mình ở tại rừng Mai. Như vậy cái giá trị lời Phật dạy nó mang tính chất là phải hiểu để ứng dụng mà tu hành. Ở đây những người truyền giáo là những người giới thiệu đạo Phật là quý thầy. Ở đây chúng ta phải thừa nhận là Phật giáo, nhất là Phật giáo Việt Nam, một thời chúng ta bị thiệt thòi ở chỗ là không có người giới thiệu đạo Phật, do một biến cố lịch sử, do một cái gì đó mấy chục năm về trước chúng ta kiếm một cái buổi nghe pháp như thế này là chuyện mà trăm nan vạn nan. Người Phật tử chúng ta không có cơ hội nghe pháp, chúng ta đi chùa chỉ để làm gì? Để bái lại, để cúng kiến. Còn người thầy giữ chùa làm gì? Để coi chùa, để giữ hương quả, vậy thôi. Vậy Phật tử đi chùa không có lợi lạc nhiều, chỉ giữ cái truyền thống theo tín ngưỡng ông bà tổ tiên. Như vậy về mặt lợi lạc, người Phật tử không có lợi lạc nhiều. Người Phật tử nghĩ cúng dĩa quả trái cây đó lên trên bàn Phật rồi giái gì đó, vậy là xong rồi. Và nghĩ an tâm, mình đem trái cây mình cúng chùa, vậy là mình được phước thế nào, mình cũng được Phật độ cho mình làm cái đó, cái kia, cái nọ. Và đôi khi chúng ta ước mơ càng nhiều, chúng ta cúng càng lớn, để chúng ta chứng tỏ rằng là Phật phải quan tâm đến những công việc chúng ta đang làm. Chúng ta mua bảo hiểm cái cách đó. Như vậy thì ở đây, chúng ta mấy mươi năm tôi không trách Phật tử, tôi không trách thật lòng, mà tôi chỉ tiếc rằng là Phật giáo chúng ta thời điểm đó chưa có cơ hội để đào tạo ra những thế hệ chư tăng có khả năng hoằng dương chánh pháp. Những bậc chân tu, các vị hòa thượng trăn trở về điều này, nhưng mà thực tình mà nói chưa có thể thực hiện được. Và bây giờ chúng ta tạm có một cái đội ngũ tăng ni, tức là thế hệ trẻ được học tập, được chư tôn hòa thượng dạy dỗ cơ bản nhất, cũng hiểu biết đôi phần, thì chia sẻ với Phật tử đôi phần. Và nhờ vậy Phật tử cũng biết đi chùa là gì, Đức Phật là gì, mọi thứ là gì. Thật ra mà nói, chúng ta sống đạo phải hiểu đạo mới sống đạo được, chứ không hiểu lấy gì sống. Chúng ta sống bằng niềm tin không chưa chắc là sống đạo. Chúng ta phải để ý rất rõ về cái chỗ này. Cho nên có những người cứ nói chuyện lu bu. Tôi nhớ có một cái câu chuyện mà Pháp Sư Đậu Hũ. Đây là câu chuyện có được đọc trong cái quyển Hư Hư Lục của cô Thủy. Thật tình này nói lên cái chuyện là, thứ nhất là để phản ánh là những vị thầy ngày xưa quản lý chùa mà chúng ta không hiểu về vấn đề Phật học. Và thứ hai biểu hiện rằng là những người chỉ biết nói về những cái chuyện mà gọi là niết bàn, cực lạc, giải thoát cao siêu, cũng chưa hẳn là những người sống đạo. Thì câu chuyện này nó phản ánh rất là rõ. Thì nội dung câu chuyện là có một vị thầy trụ trì ở một ngôi chùa đó, nhưng mà vị thầy thì không có điều kiện học tập, thì cho nên là cái vấn đề hiểu Phật pháp không có nhiều. Thì ở trong xóm này á lại có một ông thầy đồ, thì thường thường thầy đồ là người có học, có kiến thức, cho nên ông ta nghiên cứu về Phật học, cho nên ông ta rất là nhiều những cái câu mà gọi là Phật học ông ta được thuộc, và ông ta lúc nào đến gặp vị thầy này cũng hỏi đủ thứ đó, cũng hỏi bằng những câu, nhưng mà vị thầy này không trả lời được, cho nên là lúc nào cũng bị vướng. Cho nên mỗi một lần mà nghe cái tiếng guốc lọp cọp ngoài vào là ông này kiếm chuyện là lên bồ đoàn ngồi thiền để mà tránh né sự tra hạch của ông thầy đồ. Thì ngày hôm đó cũng nghe tiếng guốc lọp cọp, cái vị thầy này cảm giác sợ mới nói là tới nữa, ông tới nữa rồi. Bắt đầu loay hoay mới là tính bước lên vừa chuẩn bị lên ngồi trên bồ đoàn á, là để gọi là để tránh nạn. Nhưng mà mới loay hoay vừa lên bồ đoàn chưa kịp ngồi cái ông tới. Ông nói thầy hả, thầy khỏe không? Nhưng mà hôm nay á nghe cái tiếng guốc lộp cộp, nhưng mà không phải là ông thầy đồ. Rất may là hôm nay là anh bán đậu hũ ở chợ, anh bán ế cho nên anh về anh ghé chùa thăm thầy chơi. Thì lúc đó ông thầy cũng thở cái phào nhẹ nhõm, ta tưởng ta gặp ông thầy. Cái ông mà ông thầy đồ ông làm khảo ta mệt quá. Thì anh bán đậu hũ để nói làm gì thầy sợ ông dữ vậy. Nói ổng tối ngày ổng cứ hỏi ta những câu thiền ngữ, các Phật học, những cái pháp giới chân ngôn gì, tất cả pháp tánh gì, chân như gì, tất cả mọi thứ ta không có trả lời được, ta mệt mỏi rồi. Ổng cứ là nói hết cái này tới kia, ta ngồi nghe mệt xỉu luôn. Bây giờ mỗi lần mà ta nghe tiếng guốc ổng là ta sợ. Nên hôm nay nghe tiếng guốc ta tính ổng như ai ngờ là ngươi. Trong đấy là ấy, ổng vậy đâu có gì đâu mà thầy phải lo. Cái chuyện đó là thầy để con giải quyết vấn đề này cho thầy. Thì thật ra mà nói thì nói là vậy chứ con giải quyết vấn đề này sao? Đấy, chuyện này dễ, mai này nếu mà có ông thầy đồ đã tới đó thì thầy hãy kêu con để con đối đáp với ổng. Thì trong vấn đề trao đổi chưa xong thì đúng thiệt có tiếng lọp cọp của thầy đồ tới. cái ông thầy ông quản hồn nó đó, ông tới rồi. À, tại vì bị ông này chất vấn hoài không trả lời được, thành ra là sợ khổ à. Chứ ngồi mà ông này nghe ông này nói hoài à, thì bây giờ ông nói không sao, thầy cứ nghe lời con vậy đó, thầy lấy cho con cái mũ của thầy, cái mũ len giống nhãi tôi đội đó à, thầy lấy cho cái áo cà sa, lấy cái y được cho con, lấy chuỗi đồ đeo vô để cho con thể hiện cái người giống như là một cái bậc mà gọi là đạo cao đức trọng, một bậc chân tu này kia thạc đức vậy đó, và thầy giới thiệu con là một cái vị vậy đó. Thì hai người vừa sắp xếp xong thì anh này cũng đội mũ mặc áo cà sa rồi vô đắp y đồ này kia, cái lên bồ đoàn ngồi liêm chim như đó. Thì cái ông thầy đồ á, ông tới vô nói à, trên hòa thượng hôm nay khỏe không, pháp thân ngài có an lạc không, vân vân mọi thứ đầu từ ngoài vô la. Cái lúc này bữa nay được sắp xếp rồi cho nên vị thầy này mới im lặng. Cái ông này nói là tại sao vậy? Cái này là hôm nay có một cái bậc mà pháp sư lỗi lạc ở núi Trà Lơn mới xuống. Bắt đầu là ông thầy đồ nghe như vậy ông rất là hâm hở, ông muốn gặp. Thì nghe vậy ông muốn gặp thì ông này nè, ông mới hỏi như vậy. Cái thì vị thầy này mới nói là nên im lặng, thầy này rất ít nói, đa phần là biểu hiện bằng cử chỉ. Một bậc gọi như là đã giác ngộ chân tu thạc học, cho nên là bất cứ mọi ý chỉ gì của ngài đều là những công án, là những phương thức biểu hiện cho đạo pháp rất là rõ như vậy. Thì ông này mừng quá cho nên mới chỉ nói rồi là hòa thượng yên tâm, hòa thượng để con vô trao đổi một cách tế nhị im lặng thôi. Và vị hòa thượng mới dặn với vị này là đừng nên hỏi nhiều và đừng nên nói nhiều. Thì ông thầy này nói là không, thậm chí con không nói, con chỉ biểu hiện cử chỉ thôi. Đó thì được rồi. Thế thì vị thầy này mới dắt cái ông thầy đồ vô. Thì cái anh đậu hũ nên làm pháp sư bất đắc dĩ anh ngồi trên bồ đoàn im im đó. Thì ông thấy ông thầy đồ tới rồi, cái tự nhiên thầy đồ vô dòm tới gồm luôn, thấy thể hiện lòng thành kính quá, bởi vì cha nghiêm quá, cho nên chấp tay ông xá chào. Xá chào thành kính xong, cái vừa xong cái ông ấy đưa trước mặt của cái anh pháp sư đậu hũ á, đưa lên một ngón tay. Cái anh pháp sư đậu hũ anh thấy vậy, cái anh mới đưa lên ba ngón tay. Ông này gật đầu. Gật đầu. Ông mới tiếp tục, ông mới đưa năm ngón tay. Cái rồi pháp sư đậu hũ mới đưa 10 ngón tay. Cái ông gật đầu tiếp tục. Ông gật đầu. Ông thầy cũng biết làm gì mà cha này gật đầu dữ vậy. Gật đầu rồi cái tiếp tục, ông mới vẽ lên một cái vòng tròn như thế này trước mặt pháp sư đậu hũ. Thì vẽ vòng tròn xong rồi á, thì pháp sư đậu hũ mới chỉ ngón tay ra ngoài cổng. Cái ông gật đầu, cái ông xả liêu vậy đó. Ông nói là quá hay. Đối đáp xong rồi cái gì thì vị thầy này là mới ngăn lại, thôi đừng hỏi nhiều nữa. Thì ông thầy đậu mới nói đủ rồi, như vậy là quá đủ rồi, im lặng như sấm sét. Một cái lời vô ngôn nhưng mà là một cái lời rất là chân lý vĩ đại, đã thấu tình đạt lý, chỉ ra tất cả mọi ngõ ngách của mọi vấn đề, của pháp giới, của chân như vân vân. Ông diễn tả quá trời. Ông vừa xong đi ra thì hòa thượng hỏi hồi nãy cái gì mà pháp sư núi Tà Lơn xuống á, đối đáp với ông cái gì mà sao tôi thấy ông gật đầu và ông đắc ý như vậy. Ấy, hòa thượng không hiểu đâu, thâm nghĩa mật nghĩa phải có người thâm hiểu mới được điều này. Cho nên là như thế nào ông giải thích cho tôi đi. Thì ông nói là từ từ, hòa thượng hay đợi. Đầu nói là đầu tiên con muốn hỏi ông, con đưa một ngón tay thì con muốn hỏi ông là nhất tâm là gì. Đó cũng hỏi vậy. Thì ông thầy quá tuyệt vời, ông mới đưa ra ba ngón tay, ông mới nói là con mới nói nhất tâm là gì, ông mới trả lời là nhất tâm là tam giới đó. Tam giới là nằm trong nhất tâm bao gồm cả tam giới, tất cả mọi thứ. Ông nói một câu quá ư là Phật pháp, con phải nói là khâm phục. Rồi con hỏi tiếp cái câu là con đưa năm ngón tay, có nghĩa là con hỏi là vậy những người mà trong tam giới này mà phạm tội ngũ nghịch đó là phải làm gì. Thì ông tiếp tục đưa 10 ngón tay, có nghĩa là người đó nên tu thập thiện. Người đó cần tu thập thiện là người đó là có thể là được.
giải thoát ra khỏi cái vấn đề mà nghiệp chướng trống trong tam đồ, trong là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thậm chí trong a tỳ vân vân. Rồi vậy cái hỏi ông vẽ vòng tròn là cái gì vậy? Thì có nói là vậy là những chúng sinh lẫn quẩn ở trong dòng luân hồi này thì phải làm gì? Thì lúc đó ông pháp sư mới nói với con là mới là chỉ ra ngoài là phải tìm mọi cách vượt ra khỏi ngoài dòng ràng buộc của luân hồi của tam giới. Hòa thượng cũng gật gù hay vậy đó hả? Ông nói hay quá, những lời im lặng mà chỉ ra những cử chỉ này là nó toàn bộ là các là tam tạng thánh điện Phật giáo là biểu hiện rành rẽ chân như pháp giới tròn đủ vân vân. Ông nói xong rồi hòa thượng đưa ông này ra ngoài cửa xong về thì chạy vô thì anh pháp sư đậu hũ bất đắc dĩ nên mới găng lột nón cởi áo cởi chuỗi rồi ra cái cũng ngồi cười cái này. Ông thầy đồ đâu rồi hòa thượng? Rồi ông về rồi. Lúc đó hòa thượng mới hỏi vậy anh làm gì mà nãy là ông này làm tâm đắc gì vậy, ông gật gù ghê gớm vậy? Ông nói đâu gì đâu, thì con với ông đang mặc cả bán đậu hũ với nhau mà đâu gì đâu. Rồi cái hòa thượng hỏi vậy anh mặc cả bán đậu hũ gì mà ông gặp đầu dữ vậy? Con thì bán đậu hũ, gặp con đưa lên hỏi miếng tàu hũ nhiêu tiền nhiêu. Thì lúc đó con mới hỏi miếng tàu hũ 3 đồng. Thì ông đưa một ngón tay hỏi miếng tàu hũ bao nhiêu tiền, thì con đưa ra 3 ngón tay thì nói là miếng tàu hũ 3 đồng. Rồi cái thật ra mà nói thì lúc đó đó ông mới đưa tiếp, ông nói là vậy chứ tôi hỏi anh 5 miếng tàu hũ là nhiêu, tức là đưa 5 ngón tay. Thì anh này nói hôm nay mình bán hết thôi, mình bớt cho ông cho rồi đi, thay vì 3 đồng mà 3 năm nhiêu 15. Ông nói vậy thôi nay mình bán ế, mình bớt ổng, còn nếu ông mua nhiều bớt bán 2 đồng thôi, cho nên đó đã là 5 miếng 10 đồng. Cho nên ổng đưa 5 ngón tay con đưa 10 ngón tay. Thì lúc đó đó ổng thấy con bán rẻ cho nên ổng nổi lòng tham, ổng nổi máu tham, ổng vẽ nguyên cái vòng, ổng nói là nguyên cái thúng đậu hũ của anh là bao nhiêu. Thì con thấy á ông tham quá, con mới chỉ ông đi ra ngoài chợ đi. Ông hỏi có ai bán rẻ như tôi mà ông tham như vậy. Xin thưa các vị, cho nên đó là tôi muốn nói cái gì? Một câu chuyện phản ánh rất là đầy đủ ý nghĩa. Câu chuyện phản ánh thứ nhất là nếu chúng ta không hiểu được Phật Pháp thì thật ra mà nói chúng ta cũng bị vấn nạn vướng trên con đường truyền giáo và làm nhiệm vụ vai trò là người ở chùa. Và bên cạnh đó, nếu chúng ta biết Phật Pháp bằng cái cách là không phải sống đạo mà biết để nói, hay là chúng ta là người ba hoa, thì tất cả những cái đó mình lúc nào mình cũng nói là cái gì cũng là chân dư pháp giới, tất cả mọi thứ ai nói gì cũng A-di-đà và tất cả mọi thứ khắc kỷ. Cái đó chưa hẳn là người sống đạo, đôi khi chúng ta đang chấp về một hình thức nào đó. Và vì vậy, nếu không sống đạo, làm sao hiểu đạo? Và làm sao giác ngộ được đạo? Cho nên ông thầy đồ nghiên cứu về đạo, có thể nói về đạo, nói đến độ mà cái vị thầy này ở đây có thể là cảm thấy là sợ luôn, không dám đối đáp nữa. Nhưng mà thật sự, bản thân ông thì chưa phải sống về đạo. Vì vậy, trở lại vấn đề của chúng ta. Cái câu trả lời của Ngài Đạt Lai Đạt Ma, đó là câu trả lời để cách chúng ta sống đạo. Mà tôi muốn chia sẻ với các vị một vài điều ở trong đó. Cái phản ánh ở trong đó cơ bản nhất là sống đạo đó. Anh sống làm sao, một cái lời dạy nào giúp cho anh có lòng thương cảm hơn, có nghĩa là anh sống với đạo. Anh làm sao anh sống được buông xả hơn, sống bớt tham lam ích kỷ thù hận hơn, sống có tính cách là đạo đức hơn, bao dung hơn, tha thứ hơn, từ bi hơn. Tất cả những cái này không phải dễ. Thật ra mà nói, để chúng ta có sống lòng thương cảm và lòng từ đối với chúng sinh là chuyện không dễ. Chúng ta sống đa phần là chúng ta chỉ sống biết mình là chính. Cho nên ngày hôm qua có cô nào, hình như cô này, có nhân chứng sống. Khi cô trao đổi với tôi, cô có cái những người bạn. Cái người bạn nói với cô rằng là, tôi lấy cái câu mà ở trong các cái phim mà phim Trung Quốc á, những cái bộ phim thuộc về kiếm hiệp giang hồ diêm trưởng á, thì nó hay có nói câu là sống không vì mình là trời tru đất diệt. Một cái câu này mà người ta lấy ra để làm lẽ sống, một cái câu từ phim ảnh. Và tôi mới nói, cái này tôi có giảng trong một bài giảng là ý nghĩa sống độc thân. Tôi có giải thích một cách cơ bản. Nhưng hôm nay trong cái vấn đề này, trong lời dạy của Ngài Đạt Lai Lạt Ma, anh sống có thương cảm hơn, có chia sẻ hơn, bao dung hơn. Tôi mới dẫn chứng ra một cái điều này, muốn nhắc lại với tất cả các vị. Sống không vì mình là trời chu đất diệt. Ở đây là câu nói của phim. Chúng ta cứ hình dung thực tế đi. Nếu cả xã hội này ai cũng chỉ biết sống cho chính mình thì điều gì xảy ra? Cứ tự suy gẫm. Tức là sống không vì mình là trời chu đất diệt. Vậy là trong xã hội này tất cả mọi người chúng ta chỉ sống biết cho chính mình, chỉ biết mình mà thôi, thì điều gì xảy ra trong xã hội loài người? Hãy tự trả lời đi, khỏi cần để giải thích nhiều. Cho nên ở đây hồi hôm qua đã có một số Phật tử giới thiệu một cô nào đó, ở đây là gì, chuyên môn là giúp đỡ mọi người cộng đồng á, người nào gọi là người cộng đồng gì đó. Đó, cô này là đạo gì tôi không cần biết, nhưng mà cô sống vì cộng đồng, có nghĩa là cô sống đạo đó. Cô sống vì người khác, nếu không có những người như vậy thì biết bao nhiêu người lang thang cơ nhỡ, lỡ mận trong cuộc đời thế này thế kia. Không phải một mình cô là đủ. Trong xã hội cần rất nhiều người có trái tim. Và chỉ xã hội khi nào còn những người có trái tim, còn những người sống vì người khác, thì chúng ta mới có những giây phút an lạc, hạnh phúc, và mới có hy vọng và niềm tin vào cuộc đời. Còn sống cho mình, thật sự thằng khùng nào cũng sống được. Tôi nói thật các vị đó, để sống cho mình, ai không sống được, các vị chỉ đó coi, ai không sống cho mình được đâu. Một kẻ ngu ngốc nhất cũng biết sống cho mình, một kẻ khùng cũng biết sống cho mình, thậm chí càng ngu càng khùng, càng sống mình một cách cực đoan nữa. Tôi hỏi các vị nè, các vị ở đây đa phần có con đúng không? Và nhất là con trẻ các vị đó, nó chừng 1-2 tuổi á, ở đây là cái ý thức nó chưa được hiểu biết một cách trọn vẹn. Bây giờ ví dụ bây giờ các vị có đứa trẻ tuổi 1 tuổi rưỡi gì đi, các vị có kinh nghiệm hơn tôi về chuyện này, các vị cầm khúc bánh mì về các vị đưa cho nó, các vị đưa xong rồi các vị nói con cho má ăn miếng con, cho nó cầm đến nè má ăn đi, không có không có gì nữa không? Còn mình cho nó khúc bánh mì, mình mong nó ăn được ngon tốt, nhưng mà mình thử, mình xin chơi, mình xin thử coi nó quay chỗ khác đúng không, nó ôm cả khúc bánh mì quay chỗ khác. Nó làm được chuyện này, nhưng mà mình thì không làm được. Nó khóc một cái mà mình có đang ăn cơm mình cũng bỏ, có đói cũng bỏ. Thậm chí bây giờ nói thật, rơi vào hoàn cảnh đói khổ, con khúc bánh mì dày mà cả nhà 5 người đang đói, ở trong đó có 3 đứa con còn nhỏ, rồi một người cha một người mẹ, vậy là ai ăn bánh mì này? Cha ăn hay mẹ ăn? 3 đứa con. 3 đứa con. Như vậy tại sao nó có chuyện này? Nếu tất cả mọi người chỉ sống vì mình thì không có chuyện này. Còn đứa nhỏ khi mà nó được cha mẹ cho, dù cha mẹ đang đói nhưng nó không hiểu, cha mẹ cho nó đang đói là quá mừng, cho dù đói là chuyện nó của ba mẹ, như nó còn trẻ nó đói là nó cần phải ăn. Như vậy thì ở đây nhường nhịn chia sẻ, khi có lương tâm đạo đức và đủ sức từ bi yêu thương trưởng thành mới làm được. Còn sống cho mình tầm thường quá, khi sống cho mình khỏi cần nói, khi sống cho mình thì không cần đạo đức, khi sống cho mình thì không cần gì vấn đề Phật pháp, khi sống cho mình thì không cần thầy tu, khi sống cho mình thì không cần Đức Phật, khi sống cho mình thì không cần đạo lý gì cả, thì cũng sống được vậy thôi. Nhưng mà sống như vậy có ý nghĩa gì? Nếu xã hội này sống như vậy, làm sao xã hội này văn minh? Nếu xã hội này sống như vậy, làm sao xã hội phát triển? Nếu xã hội này sống như vậy, làm sao có tình người? Nếu xã hội này sống như vậy, làm sao lọc được trật tự xã hội và đạo đức của xã hội? Và nếu xã hội chỉ là những người như vậy, thì xã hội này còn tệ hơn xã hội loài người nguyên thủy nữa. Loài người nguyên thủy đôi khi người ta còn sống trong bầy đàn, người ta còn có cái gì đó để bảo vệ bầy đàn nữa. Và chúng ta sống như vậy, ai là người bảo vệ chúng ta? Ai là người hy sinh để nghiên cứu cho khoa học? Ai là người hy sinh để bảo vệ sự an lành cho chúng ta từ quá khứ lịch sử đến bây giờ? Và nếu sống như vậy, ai là người đem truyền bá đạo Phật? Nếu sống như vậy, làm sao có một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni? Nếu sống như vậy, làm sao có những nhà bác học như Einstein hay là Newton hay là nhiều người khác? Nếu để muốn cống hiến, người đó phải hy sinh. Và chỉ hy sinh cuộc đời mới bắt đầu có ý nghĩa. Và muốn hy sinh được dễ lắm sao? Các vị mua cho các vị 10.000 đô bởi một cái gì đó, một cái quần, cái áo, cái chiếc xe, cái gì đó, dễ hay khó? Rất là dễ. Các vị muốn cho người ăn mày 10 đô, dễ hay khó? Vô cùng khó. 1 đô thôi là đã khó rồi, chứ đừng nói là 10 đô. Các vị mua cho chúng ta 10.000 đô, các vị có phân vân không? Các vị không cần phân vân, đôi khi các vị hãnh diện nữa. Các vị còn thích nữa. Nhưng mà các vị thấy một người mà ăn mày ngồi bên đường, các vị muốn cho 1 đô, các vị phải suy nghĩ nát cái đầu, phải chiến thắng cho mình đủ loại. Phải vượt qua những cái ích kỷ, vượt qua những cái phân vân và vượt qua những biết bao nhiêu rào cản của tâm lý. Rồi các vị mới móc được 1 đô để cho người ta. Chứ không phải là chuyện bình thường. Còn nếu chúng ta mua cho chúng ta 30-40 ngàn, 100 ngàn, chuyện đó cũng là gì của chúng ta. Chuyện đó quá dễ, có gì đâu để nói. Cho nên ý nghĩa mà để ra là sống không vì mình là trời chu đất diệt. Đây là cái câu phim ảnh chơi thôi. Câu đó không xài được giữa cuộc đời. Và nếu chúng ta ứng dụng được như vậy, chúng ta không có nghĩa lý gì trên cuộc đời này. Cuộc đời chúng ta sống như vậy không có ý nghĩa và không ích lợi. Không phải là nói ở đây khuyến khích các vị về điều gì, nhưng mà tự thân của mỗi con người cần phải hiểu về điều đó. Tại sao Bill Gates ông có thể chia một nửa tài sản của ông, khoảng 30 tỷ đô la như vậy, để cho mọi người, cho những cái quỹ từ thiện trên thế giới? Sao làm được chuyện đó? Rồi tại sao chúng ta không bỏ được một đồng để cho một người nghèo? Chúng ta khác với ông ở chỗ nào? Như vậy để một cái người mà để làm được việc đó phải vượt qua biết bao nhiêu rào cản của ích kỷ, của cá nhân, của không có có vụ mà nghĩ là trời chu đất diệt đó. Phải nghĩ như vậy. Nếu nghĩ như vậy làm gì có 30 tỷ đô la này để mà làm cho quỹ từ thiện. Nghĩ như vậy làm gì có những cái người mà hy sinh vào để mà cứu những cái đất nước mà đang bị bệnh dịch Ebola. Người ta biết nguy hiểm nhưng người ta sao lại vẫn xông xáo vào? Vì cái tinh thần gì? Vì cộng đồng, vì sống, vì yêu thương, vì người khác. Và khi nào chúng ta sống như vậy mới có ý nghĩa chứ? Nếu Đức Phật Thích Ca này ngày xưa, ngày sống là một thái tử để ăn sung mặc sướng ở trong kinh thành Cao Tỳ La Vệ, hôm nay chúng ta có thờ tự để mà cung phụng, để đảnh lễ ngài không? Và có ai biết đến ngài là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không? Không. Sở dĩ chúng ta kính ngài, chúng ta trọng ngài là ngài đã sống vì nhân loại. Ngài có hạnh phúc cá nhân, ngài có đầy đủ quyền quy, ngài có đầy đủ tiền bạc, ngài có đầy đủ tất cả mọi nhu cầu vật dục trong cuộc đời. Nhưng tại sao ngài từ bỏ? Ngài từ bỏ chỉ vì là lòng yêu thương chúng sinh mà ngài không nỡ. Ngài không có nỡ mà ăn hưởng cho riêng mình để mà chúng sinh đau khổ. Những cái trái tim vĩ đại như vậy, đơn giản mà có được sao? Như vậy ở đây chúng ta không có sử dụng một cái câu rất là cục bộ và cực đoan. Còn các vị sống cho mình, các vị có lỗi không? Không, trên nguyên tắc các vị không có lỗi, nhưng các vị vô nghĩa giữa cuộc đời. Cho nên cái từ mà ích kỷ chúng ta hay dùng, chúng ta hay nói là ích kỷ, giống như cái lời chúng ta hay nói và nói mắng người ta đó. Mặt mày ích kỷ quá, thế. Xin thưa, cái này chúng ta không được quyền mắng người ta. Ích kỷ có nghĩa là gì? Tự thân có nghĩa ích kỷ là gì? Ích là lợi ích. Còn kỷ là gì? Kỷ là riêng mình. Người sống vì lợi ích của riêng mình người ta gọi là ích kỷ. Vậy tôi hỏi các vị, ích kỷ có lỗi không? Không. Tự thân ích kỷ nó không có lỗi. Cho nên không được quyền mắng người ta là mày ích kỷ, đồ ích kỷ. Không có như vậy. Bởi ích kỷ không có lỗi. Nhưng chỉ có một điều là anh ích kỷ là có nghĩa là anh sống cho chính anh. Như vậy không có lợi ích, không có ý nghĩa gì cho cuộc đời. Và sâu thẳm hơn với bản thân anh là anh không tạo được phước báo cho mình từ đời này đến nhiều đời sau. Anh chỉ tận hưởng những phước báo mình đang có. Và vì anh sống ích kỷ, không lợi lạc cho người khác, cho nên phước báo anh không thể tăng trưởng được. Vì vậy khi phước hết thì anh phải tự chịu. Vậy là anh tự sống cho anh và anh cũng tự chịu số phận cho chính anh. Đây là nguyên tắc. Và cơ bản nhất, con người chúng ta không được phê bình người khác về điều đó. Người ta không sống cho người khác, nhưng mà người ta không cướp giật người khác, người ta không lừa đảo người khác, thì người ta cũng cơ bản là người ta không phải là người xấu. Nhưng gọi là người tốt thì chưa tốt. Chưa có gì để tốt. Anh làm gì để tốt? Anh sống cho anh là tốt à? Không có lý do đó. Vì vậy, khi nào chúng ta sống vì cộng đồng, chia sẻ được, hy sinh được, thì bắt đầu lúc đó chúng ta mới có tí nào đó để biểu hiện gọi là cái cuộc sống của gọi là sống đạo, tức là sống theo lời dạy của Đức Phật. Tức là sống phải có sự ban tặng và chia sẻ. Một thầy tu mà nếu sống ích kỷ thì không làm thầy tu được. Mà xin thưa, cuộc đời này ích kỷ thì ai đi làm thầy tu? Thật ra không bao giờ người nào ích kỷ mà làm được thầy tu. Nếu người tu thì phải nghĩ là hy sinh những gì của bản thân được cái đã. Tức là bây giờ nếu mình sống ở ngoài mình cũng như bao nhiêu người khác. Thì bây giờ nếu mình đi tu là trước hết là đứng về mặt thế gian, mình là người thiệt thòi về những điều đó, mình có chấp nhận được không cái đã? Phải có cái này. Trước hết là phải chấp nhận từ bỏ những cái tình cảm của gia đình. Chấp nhận từ bỏ, thay vì mình ở nhà mình chăm sóc được cho cha mẹ, bây giờ mình đi, chấp nhận từ bỏ là sẽ thiếu bổn phận về việc chăm sóc cha mẹ. Và cha mẹ phải cảm thông hiểu mình được sự hy sinh này. Và mọi người phải hiểu là sự ra đi này trước hết là hy sinh nữa. Những nhu cầu cuộc sống của bản thân cũng hy sinh nữa. Đầu tiên là phải có sự hy sinh mới bước chân vào cửa chùa để trở thành người xuất gia được. Chưa có tâm niệm này thì không phải là thầy tu và không phải là người tu. Vì vậy trước hết đi tu chưa biết được cái gì, mà trước hết là sự hy sinh tất cả mọi thứ của bản thân, dù là một con người. Như vậy ai làm được chuyện này, mình tôn trọng, mình quý, mình kính cái đã. Thật ra mà nói, đi tu không mang cái nghĩa chạy trốn cuộc đời. Và chúng ta đừng có quan niệm là đi tu là những cái người chồng che vợ bỏ, hay những người thất tình mà lũi vô chùa đi tu. Những thành phần đó có trong chùa nhưng mà không phải là mục đích của Phật giáo. Cho nên ở đây, những người đi tu phải mạnh mẽ hơn trong cuộc đời mới làm được thầy tu. Chúng ta đừng quan niệm là đi tu là yếu đuối, không có đâu, thầy tu mà yếu đuối sao tu được. Chúng ta có quan niệm giống như là đã từng nghe cải lương Lan và Điệp đọc tiểu thuyết bên dòng sông Trẹm rồi này kia, cho nên thấy người tu toàn là thất tình gì đâu, không hồn bốn mơ tiên rồi thế, toàn là những cái người ta cứ nghĩ rằng à đời đó hết tuổi ta rồi, tình gian dở rồi, thôi vô chùa thế vậy. Và toàn là những người tu toàn là gì? Chúng ta coi trên cải lương, chúng ta coi trên phim ảnh, các vị có thấy ông thầy tu nào mà cười như tôi không? Ông thầy tu nào cũng giống khúc gỗ nè, tối ngày cầm chuỗi, ai nói gì A Di Đà Phật, cứ vậy, giống như khúc gỗ, không dám cười, không dám nhìn, không dám nói, không dám cử động, giống như khúc gỗ biết di động nha. Cho nên chúng ta có quan niệm là thầy tu là như vậy mới là chân tu, các vị sai rồi. Thầy tu như vậy làm gì được cho cuộc đời? Thầy tu mà cứ hỏi ra A Di Đà Phật, cái gì cũng A Di Đà Phật, tức là ai hỏi gì A Di Đà Phật rồi làm gì? Cho nên chúng ta không có quan niệm tiêu cực là như vậy. Muốn đi tu phải mạnh mẽ hơn cuộc đời mới tu được. Có nghĩa là anh đủ sức để từ bỏ những cái chuyện mà gọi là những nhu cầu của cuộc đời. Có nghĩa là có cái tâm chịu đựng hy sinh này thì là đủ sức mạnh mẽ rồi. Ai yếu đuối làm sao mình làm được chuyện đó? Bây giờ tôi nói đơn giản, các vị ăn chay thôi. Người yếu đuối ăn chay được không? Đương nhiên là người không đủ bản lĩnh để thắng qua sự cám dỗ và thèm thuồng của đồ mặn thì không ăn chay được. Cái này không xấu, không tốt, không lỗi, không phải. Mà ở đây tôi muốn nói là bản lĩnh của mọi con người. Vậy vượt qua được những rào cản cám dỗ trong cuộc đời để giữ mình cho cuộc đời của người tu đạo không phải là một chuyện dễ. Cho nên trong cuộc đời tu mà tôi nói mà hôm với các vị là bụi hồng đó. Trong cuộc đời tu mà thầy tu mà có mặt giữa chốn bụi hồng để lâm dấp bụi bặm, đó là chuyện mà hết sức là đương nhiên. Và điều đó phải xảy ra thôi chứ không thể nào khác hơn được. Chúng ta sống trong rừng, trong núi chúng ta mới tránh được điều này. Còn chúng ta sống giữa cuộc đời, chúng ta là người trước hết hy sinh để đem đạo lớn cho cuộc đời, chứ không phải là chúng ta ăn hưởng gì từ nơi cửa chùa. Vì vậy cần phải có một sự thông cảm hiểu biết cho những người tu ở chùa là con người, chứ không phải là cục đá hay là cục gỗ biết di động. Đừng có quan niệm như vậy. Những cảm xúc, những tình cảm, những ham muốn, tất cả mọi thứ đều có trong lòng của nhà tu. Nên nhớ là như vậy. Trong nhà tu không phải là không có những cái cảm xúc về mọi thứ, về tình cảm, về này kia cái nọ, không phải là không có. Nhưng mà khi chúng ta vì đạo lớn, vì cộng đồng, thì chúng ta phải hy sinh và kiềm chế lại những cái hết sức cá nhân của chính mình để vì mọi người, chứ không phải là nói người đó là thánh thần. kiềm chế được để sống đạo, để vì cộng đồng, để hy sinh cho mọi người là quá tốt rồi. Các vị cần phải trân trọng và hiểu cái điều này. Chứ đừng tưởng tượng giống như một viên ngọc lưu ly không bao giờ dính bụi. Cái đó là chúng ta ảo tưởng. Làm gì có chuyện đó giữa cuộc đời này. Chúng ta nên hiểu là như vậy. Cho nên việc tu học là một cái việc mà gọi là hết sức là cao quý. Mọi con người bình thường, người ta cũng có nhu cầu như mình vậy đó. Tất cả mọi nhu cầu của các vị trong đời là cái gì? Thì một con người ở trong chùa nó cũng có những nhu cầu vậy đó. Nhưng ở đây nhu cầu này có sự chọn lựa. Nhu cầu, cái này có hợp lý không? Hay là cái này có vượt quá đạo đức không? Cái này có vượt quá ra những cái gì, những nguyên tắc gì không? Tức là có sự chọn lựa để làm sao cho mình hạn chế tối đa việc để gọi là sai phạm. Còn trên con đường, những va vấp cho con đường đi đến cửa Phật, hay là trên con đường đến thành đạo, biết bao nhiêu những ngang trái, những rào cản, những thành bại trong cuộc đời. Các vị là người đời, các vị không cảm thông sâu được thì các vị không hiểu những cái chỗ này. Và nếu các vị không hiểu chỗ này thì các vị sẽ rất là phiền não trong cái việc tu học của mình. Và các vị chưa phải là người sống đạo để bảo vệ đạo cho tốt. Các vị phải có những cái động cơ để khích lệ, để tạo điều kiện cho những người hy sinh cho nhân loại, cho con người, cho cộng đồng có đầy đủ cái tinh thần để người ta tiếp tục đi nữa. Chứ không phải chúng ta làm chùng bước. Nếu một người này nản lòng, người ta từ bỏ, các vị sẽ cảm thấy rằng cộng đồng mất mát chứ không phải người đó mất mát. Một người từ bỏ đời tu, người đó không có mất mát. Nhớ kỹ là như vậy. Một thầy tu từ bỏ chiếc áo nhà tu là người này đang tìm cuộc sống cho riêng mình, hạnh phúc cho mình, chứ không phải là mất mát. Mất là cộng đồng mất, chứ không phải là cá nhân người đó mất. Chúng ta đừng có quan niệm rằng thầy tu phải là như vậy, tống khứ người đó, đuổi người đó như vậy để cho thỏa mãn những ích kỷ, những cái đố kỵ, những cái thành kiến của chúng ta. Chúng ta quan niệm như vậy, đó là chúng ta quan niệm tiêu cực, cục bộ, và chúng ta hại đạo, chứ không có ý nghĩa gì về cho đạo pháp. Cho nên tôi nói với các vị rằng, thầy tu mà từ bỏ chiếc áo là thầy tu bắt đầu tự do đó. Các vị có hiểu được điều đó không? Cho nên ở đây các vị không hiểu, các vị tạo điều kiện cho người ta tìm cuộc sống cho chính mình, chứ không bao giờ người ta hy sinh nữa. Một khi người ta đã từ bỏ chiếc áo này rồi, thì bắt đầu lúc đó người ta tìm cuộc sống cho chính người ta. Sự hy sinh là chuyện để ra một bên. Nhưng cơ bản nhất, những người có lý tưởng và sống đạo, thì những người này dù hoàn cảnh nào cũng có một tâm hy sinh cho đạo, chứ không đến đổi như vậy. Nhưng mà khi người ta quốc ức, người ta sẽ làm như thế. Người ta sẽ chứng tỏ để cho hả dạ người ta. Các vị nên nhớ là như vậy. Ví dụ bây giờ tôi mang chiếc áo này, tôi ra ngoài quán bar tôi ngồi, các vị la tôi đúng không? Các vị chỉ trích tôi đúng không? Ông này thầy tu rồi, ra quán bar ngồi, được rồi, tôi giận quá đúng không? Tôi cởi chiếc áo này tôi trả cho nhà chùa 5 phút á. Có phải vậy không? Sau khi cởi xong rồi, tôi vô vũ trường tôi nhảy đầm, làm gì tôi? Có phải vậy không? Các vị đừng nên không khéo các vị đẩy một con người cực đoan, người ta sẽ đi vào cái cách đó để người ta chứng tỏ với đời. Vì vậy thầy tu là một con người, mà nếu người ta tu được, ở chùa được, người ta chấp nhận sống như vậy, các vị phải yêu thương, kính trọng. Chưa biết người đó làm cái gì, chưa biết thần thánh cỡ nào, nhưng trước hết nó là như vậy. Và ở đời cũng vậy. Những người hiền Phật tử, những người trung kiên với đạo, sống có hy sinh với đạo pháp là cơ bản là như thế. Các vị hiểu điều này rất rõ. Cho nên những người Phật tử đi chùa, niệm Phật, ăn chay, tất cả mọi thứ được kính trọng là sao? Các vị làm được những điều mà người khác khó làm. Khó làm, nhưng chừng ấy mà các vị gọi là sống đạo thì chưa. Chừng chưa, tôi muốn nói là như vậy. Rồi, bên cạnh đó, tôi nói là một cách tắt qua thôi. Bên cạnh đó tiếp theo là chúng ta sống phải có cái sự buông xả. Buông xả có nghĩa là gì? Chúng ta vướng mắc ở trong cuộc đời quá nhiều. Muốn sống đạo là phải buông xả bớt. Cơ bản trên cuộc đời chúng ta vướng mắc về tình cảm, vướng mắc về lời nói, vướng mắc về cái gì đó. Có những người ai nói một câu để lòng suốt đời. Cái này không phải là một cái cách ứng xử thông minh của người sống đạo. Mà người sống đạo là khi nói một câu đó chúng ta phải quán chiếu được tính giả tạm và cái tác hại câu đó nó có còn lại tồn động hay không. Nếu không có ảnh hưởng điều gì hay là không dính dáng gì đến ta, thì ta nên nhẹ nhàng cho nó giống như nước qua cầu. Làm sao làm được điều đó? Phải có tu đạo, sống đạo mới làm được điều đó chứ. Tự nhiên một người khác kêu buông xả là chuyện không dễ tí nào. Một người đi chùa 30 năm chưa chắc gì buông xả được. tôi đi chùa tôi lại Phật, ta đã nói tôi câu đi rồi biết. Tôi chỉ tu với Phật thôi. Đúng rồi, Phật đâu có nói gì bà đâu, cho nên rất là dễ, đúng không? Đức Phật đâu có dạy bà tu với Phật. Cơ bản nhất Đức Phật dạy tu là với chúng sinh nè. Chúng sinh nó thị phi, nó phức tạp, nó thế 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 đó. Nó hay là gián quả, nó hay là nhiều chuyện thế thế. Nhưng bà tu được với chúng sinh này bà mới giỏi. Chứ Phật có ngày im ra, hiền từ cũng chết, có gì đâu cần tu. Cho nên ở đây chúng ta phải tập buông xả từ từ. Những cái thành kiến, những cái gì trách móc trong một gia đình này kia, chúng ta phải có đủ cách để bao dung, để hóa giải. Một người Phật tử, gia đình phải hạnh phúc hơn một người không là Phật tử. Phải nhớ là như vậy. Cách nào tôi không cần biết các vị, nhưng điều quan trọng nhất là làm sao nhịn nhường, yêu thương, bảo vệ nhau và giải quyết các vấn đề, làm sao chúng ta phải có giải pháp tốt hơn một người chưa tiếp nhận được lời Phật dạy. Người Phật tử phải biểu hiện được điều đó chứ. Cái cư xử của chồng, cái cư xử của vợ, cái đạo đức và hiếu thảo trong gia đình, những đứa con, tất cả mọi thứ phải được giáo dục và dạy dỗ cơ bản hơn. Phải được ươm mầm những cái truyền thống đạo đức hơn. Phải chứng tỏ con mình sống có hy sinh hơn. Còn bằng không chúng ta tạo ra những thế hệ mà sống ích kỷ, giống như là không sống gì mình, trời chu đất diệt, đó là diệt gia đình chúng ta trước. Ta nên nhớ là như vậy. Có những người kêu là thương con quá, dung túng cho nó mọi thứ, cuối cùng nó trở thành cái cục thịt, biết ăn, biết nói, biết di động, mà biết gì trơn rồi. Không đạo đức, không lễ nghĩa, không tình cảm, không học hành nữa. Thậm chí là vậy, tối ngày ăn rồi chơi game, ăn rồi chơi game. Chuyện này khi qua bên Đức tôi gặp mà. Gia đình này phải khóc hết nước mắt. Nuôi thằng con tới 17, 18 tuổi, không biết gì cả, chưa đi học, không học. Lười. Ở nhà thì ăn rồi chơi game. Bác mập ù vậy đó. Mà không biết gì cả. Cho nên á, gia đình rất là khổ đau. Mỗi lần nhắc nhở gì nó chống lại. Nói nó, thậm chí mà lên tiếng mạnh nó kêu cảnh sát. Nó dựa vào những cái luật pháp bằng cái tào lao như vậy. Tức là ẩu tả trong cái việc đó. Nó không hiểu cái thế nào tình thương, thế nào đạo đức, thông lệ lý lẽ. Từ nhỏ tới lớn nó có được dạy cái này đâu. Từ nhỏ tới lớn nó chỉ được đưa ăn, đưa tiền xài, đưa máy vi tính để chơi game. Từ nhỏ tới lớn. Chứ có bao giờ con à, cái chuyện này là đạo đức nhân quả nha con, cái này là đạo lý gia đình nha con, cái này là chuyện thần đồng nha con, cái này là sự nghiệp nha con, cái này là sống hy sinh thế này con, có được dạy dỗ thế này chưa? Đi làm có tiền thành ra phải cái phẹp đó, à con thế đấy, cuối tuần cứ lãnh tiền, cứ sống, cứ ăn, à, đồ ăn sẵn trong tủ lạnh đó, mọi thứ. Tức là mình muốn cho con mình hạnh phúc và sung sướng mà. Nhưng mà cái quan điểm hạnh phúc sung sướng để tạo ra cục thịt biết di động. Và cái cục thịt này vô đạo đức, nó trở thành làm khổ cho một gia đình. Có hãnh diện và tự hào gì với những cục thịt như thế không? Cho nên ở đây không có sự dạy dỗ, chúng ta biến lại trở thành vô cảm như vậy. Thậm chí cha mẹ nó mới mốt mà bệnh chết, hay là bệnh mà lên la nằm hì hì như thế đó, đố nó có biết cảm xúc là gì. Nó mua bia rồi nó tắt từng ly, nó uống à. Thú điều thiếu điều muốn chúc mừng nữa, bệnh đi cho đau đi đừng khỏi la tôi thế. Tại ở đâu ra? Ta dạy nó ra. Nuôi một con người chúng ta phải nuôi thể xác, mà nuôi cả tâm hồn. Cái này nuôi thể xác mà không nuôi tâm hồn, như vậy nó sống có một nửa trong cái một bản thân giá trị con người, làm sao trở thành người tốt được? Các vị nghĩ tự nhiên nó tốt à? Một cái cây bông vậy tự nhiên nó trở thành cây bông lan vậy để trên bàn à? Nếu không có quá trình chăm sóc, uống nắng kỹ càng tất cả mọi thứ, nó là cây hoa dại. Một cái cây để trở thành cây bông sai để lên bàn, cái cây đó phải được nghệ nhân uống nắng này kia cái nọ kỹ càng nhiều năm tháng, mà không biết nó có trở thành cây bông sai để lên bàn chưng không nữa. Vậy một con người thả rông cho nó sống tự do, cái tự nhiên mình nghĩ rằng mai này nó trở thành người tốt, nó sống biết hy sinh, nó sống biết chia sẻ, sống có đạo đức à? Quang đường. Một con người thậm chí còn phải giáo dục, uống nắng, dạy dỗ còn cực hơn gấp 10 lần cái cây. Mà còn không biết nó nên được hay không nữa. Còn này cho nó tự do thôi, kệ nó còn nhỏ, mai mốt lớn lên sao. Cứ là nó còn nhỏ. Dân gian Việt Nam chúng ta đã từng dạy chúng ta cái câu gì? Dạy con thì sao? Dạy con tự thở, còn thơ, còn dạy gì đó về các vị tự biết. Đó, thì bây giờ các vị hiểu gì? Kinh nghiệm người xưa cho chúng ta quá rõ ràng về điều này đúng không? Còn thơ phải uống nắng, phải dạy dỗ nó như vậy, ươm mầm cho nó. Nó là tờ giấy trắng, các vị viết chữ tốt vô thì nó là tốt, mà các vị viết chữ xấu vô là nó là chữ xấu. Vậy thôi. Như vậy từ nhỏ có những người không biết dắt con đi chùa từ thở bé, nghĩ là mai để lớn lên là nó tự chọn. Sai rồi. Đúng ra các vị phải quy y ở chùa, hay là dắt con đến chùa từ thở bé thế này. 5 tuổi, 3 tuổi phải dắt con đến chùa, phải hiểu đạo, phải biết nhân quả, phải biết tội phước nhan con, phải biết đạo đức hiếu tạo từ bé thế này. Lớn lên 15, 17 tuổi quả mai chúng ta dắt con vào đời còn được. Còn các vị thả rông nó, các vị nghĩ lớn lên rồi để nó tự tìm hiểu, nó tự đi chùa, quan đường làm gì có chuyện đó. Các vị để cho một đứa con các vị tự do là tôi liệt kê những cái chuyện tự do cho các vị thấy. Để nó sống tự do thì lớn lên là gì? Là nhảy đầm nè, gái trai nè, đua đòi nè, mua sắm nè, ăn hút nè, tất cả mọi thứ. Cái tự do nó là như vậy đó, nông cuồng liều mạng. Đâu có thằng nào tự do lớn lên, tự nhiên lớn lên cái tự nhiên nó hiếu thảo mẹ cha, rồi đi chùa biết cầu nguyện cha mẹ được an lành, rồi biết làm việc tốt, hiếm khi nào như vậy lắm. Một vài trường hợp là cái nhân tố này bẩm sinh nó là một con người có cái nhân lành như thế. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng lời Phật dạy sống đạo là phải có trách nhiệm hướng đạo các con nữa. Có trách nhiệm tập buông xả này kia kia nào, đừng vướng mắc ở trong lòng. Thù hận tất cả mọi thứ đều được. Chúng ta suy nghĩ một cách tích cực để cởi mở. Rồi đạo đức là như thế. Phải biết con cái gì là đúng sai tội phước thế này thế kia là phải dạy dỗ. Và bản thân chúng ta cũng phải sống có trách nhiệm. Là cha là mẹ sống có thủy chung, có yêu thương, có trách nhiệm với nhau, để xứng đáng là những người gương mẫu giáo dục các thế hệ tương lai. Chúng ta sống mèo đồng gà chó, chúng ta bắt các con chúng ta sống trở nên nghiêm túc trong sạch, hiếm khó có chuyện này. Cho nên ở đây sự thủy chung của một gia đình sống có đạo đức theo lời Phật dạy là chúng ta đã giữ được một cái nếp đạo theo lời Phật dạy người Phật tử năm giới. Và đây là chúng ta xứng đáng và hãnh diện với các thế hệ tương lai và đủ sức để giáo dục. Và chúng ta đã làm cái biểu tượng tốt và niềm tin cho xã hội. Đây là những cái cách sống đạo. Chúng ta đi chùa nhiều ít tùy gia đình, tùy hoàn cảnh của chúng ta, tùy thời gian cho phép của chúng ta. Điều quan trọng nhất cần phải học tu nhiều để hiểu được lời Phật dạy. Có thể cuối tuần dắt các con đi chùa thôi, chỉ cần chừng ấy là quá đủ. Giữ được cái nếp truyền thống của gia đình, giữ được cái mối liên hệ với các con trong một cái đạo lý. Còn cơ hội của gia đình gặp nhau vào cuối tuần này là quá hạnh phúc ở trời Tây rồi. Đâu phải dễ dàng có được điều đó. Tôi không cần cả ngày các vị phải ở trong chùa, vì điều đó không phải là một cái điều tốt khi chúng ta sống một cái đất nước công nghiệp, hay là cần phải lao động làm việc mọi thứ giờ giấc vừa quy định như thế này. Và sự tu học cần phải ứng dụng trong công sở của chúng ta. Người Phật tử trong công sở không có thái độ lừa đảo, ganh tị, gạt gẫm mọi thứ ở nơi làm việc của chúng ta. Người Phật tử phải chứng tỏ chúng ta sống phải nhường nhịn, bảo vệ và biết giúp đỡ những người khác để tốt hơn, giống như cái cô ở cộng đồng như thế. Đó là những cái cách mà gọi là chúng ta sống đạo. Và chúng ta sống như vậy, con người chúng ta mới có ý nghĩa chứ. Còn giá trị con người chúng ta sống bình thường quá như vậy, nó không có ý nghĩa, và các vị sẽ trở nên là cuộc đời chúng ta cảm thấy rằng mù tối vô dụng lắm. Chúng ta càng sống ý nghĩa, chúng ta càng thấy giá trị của cuộc đời. Còn nếu chúng ta sống cho mình một ngày nào đó, các vị có thể tự tử chết một cách mà nó vô lý. Đa phần những người tự tử chết một cách vô lý là từ những cái này. Từ những cái này, nếu người biết sống hy sinh cho cuộc đời, người ta một hơi thở cuối cùng người ta vẫn làm lợi ích cho cuộc đời. Còn những cái người mà sống cho riêng mình, một ngày nào đó bị tù túng về tâm lý, tự tử chết, tự hại mình bằng những cách tiêu cực. Các vị tìm hiểu về những cái nguyên tắc này rất là rõ. Còn nếu mà chúng ta cảm thấy rằng những cái lúc mà chúng ta sống hy sinh được, thì những cái lúc khó khăn gian khổ trong cuộc đời, chúng ta xem như là mình đang vượt khó và mình đang hy sinh. Chứ đâu có gì đâu. Đạo lý mọi thứ đều biểu hiện trong đời sống của chúng ta. Hai nữa là chúng ta là một người tu học, chúng ta cần phải chứng tỏ rằng chúng ta phải bình tĩnh, tự tin, và chúng ta cảm thấy rằng có một cái gì đó nó giữ được tâm thanh tịnh trong buổi trường hợp. Ở đây chúng ta là một người tu học, là người Phật tử, mà cái chuyện gì chúng ta cũng khủng hoảng đó. Một chuyện đơn giản là chúng ta bị khủng bố tâm lý và tinh thần chúng ta nhẹ, tức là tinh thần chúng ta là đơn giản quá như vậy, thì thật tình mà nói chưa phải là người sống đạo. Vừa rồi á, trước khi tôi sang Canada thì có cô này ở Mỹ, cô điện thoại tôi mà bằng cái khấp khởi mà khóc á, vừa khóc mà vừa lo lắng mà vừa khủng hoảng tinh thần. Tôi nói cái gì vậy, từ từ cô có gì cô nói. Cô nói vừa rồi cô về gặp thầy, thầy cũng nhớ không? Tôi nói biết bao nhiêu người gặp chứ mình cô à. Nhưng mà ở đây tôi mới nói có chuyện gì cô cứ nói đi. Thì cậu mới nói như thế này, cô nói chồng của cậu tự nhiên là xưa giờ là cũng là người tốt, cũng biết tu hành, mà bản thân của cậu cũng tu tập tốt vậy đó. Đùng cái bây giờ tự nhiên hôm nay là phát ra là cái bệnh gọi là ung thư máu. Cho nên là bây giờ là ổng dường như ổng nằm mê man bất tỉnh ở trong bệnh viện á. Và bây giờ là cổ khủng hoảng tinh thần lên, cổ biết phải làm gì. Và cổ điện thoại cổ hỏi tôi là cách nào để giúp cho chồng cổ trong giai đoạn này. Tôi nói là cái việc đó thì thầy sẽ chia sẻ với cô. Nhưng mà trước hết thầy thấy cô như vậy chưa phải là người Phật tử. Chuyện xảy ra đương nhiên là xảy ra. Không phải tu tập là để không có chuyện gì xảy ra. Bởi vì tất cả mọi thứ xảy ra trong cuộc đời là quy luật, chứ không phải Phật khách trời hay là ai can thiệp vào chuyện đó được. Nhưng điều quan trọng người có tu tập biết đủ cái cách trầm tĩnh, không minh, khôn ngoan, khéo léo để ứng xử mọi trường hợp cho nó được tốt đẹp hơn. Đây là cái chuyện mới gọi là tu. Nếu cô là một người Phật tử, hàng ngày cô thành tâm tu tập, mà tới bây giờ cô khủng hoảng tinh thần lên cô không tu tập được. Tôi nói vậy hàng ngày cô tu để làm gì? Vậy là đâu phải chứng tỏ là mình là tu đâu, mình đang ứng dụng về tín ngưỡng. Nếu người vận dụng tu tập, đây là lúc mà cần tu nè. Lúc mà này là mới cần tu, mà lúc này mới chứng tỏ cô là người có tu nè. Bây giờ hoàn cảnh này chồng cô bị cái điều đó đúng không? Bây giờ cô nằm lăn đùng ra, cô khóc giật giả, thậm chí cô chết giấc đi, chồng cô thay đổi được điều gì? Như vậy cô khủng hoảng lo lắng và ghê gớm như vậy, cô giúp được gì để giải quyết vấn đề này? Như vậy cô càng làm để chứng tỏ rằng phàm phu tục tử trong con người càng lớn chứ đâu có gì đâu. Như vậy một người có tu tập phải quán chiếu trước hết biết rằng sanh lão bệnh tử là quy luật của cuộc đời. Trước hết là phải hiểu cái điều này rất rõ. Thứ hai là mình là người còn khỏe, còn tỉnh táo, mình làm cái gì tốt nhất để giúp chồng mình trong cái giai đoạn này đây, chứ đâu phải là giật giả khóc lóc là giúp được. Mình đâu có phải là mình tu học, mà mình đâu có phải là mình bị bí lối bằng cái cách gọi là khủng bố tâm hồn như vậy. Giữa cuộc đời này nếu mà người không tu, người ta gặp chuyện người ta khủng bố vậy, mà mình có tu mình gặp mình khủng bố vậy, thì chuyện gì để gọi là mình là người tu? Như vậy mình không có thể gọi là sống đạo được, chưa chứng minh được. Cho nên bệnh tật, tai nạn, thành bại, được mất, đó là quy luật cuộc đời, không ai muốn. Nhưng mà nó là điều có thể xảy ra với và bất cứ một ai trong cuộc đời. Vì vậy khi có tu tập phải quán chiếu được rất rõ những vấn đề này. Khi thành bại tôi phải làm gì? Khi gia đình tôi gặp nạn tôi phải làm gì? Khi tôi gặp bệnh già chết tôi phải làm gì? Khi vấn đề gia đình tôi không hạnh phúc, vợ chồng chia ly phải làm gì? Tất cả mọi điều này phải được suy nghĩ đúng đạo lý và thông minh khôn ngoan nhất trong tất cả các việc. Đó mới là chứng tỏ người Phật tử sống đạo và có tu tập chứ. Và phải đem tất cả mọi thứ bằng lời Phật dạy để ứng xử. Chứ không phải là chồng tôi đi ngoại tình, tôi mua xiết về tôi kiếm chỗ rồi tôi tạc đó. Nó phải là như vậy. Người Phật tử không có suy nghĩ những cái chuyện như vậy. Nếu chúng ta có đạo đức, có sự tu tập thì không có những chuyện đáng tiếc xảy ra như vậy. Mọi vấn đề nào cũng có thể xảy ra. Vợ chồng chia tay là chuyện bình thường, nhưng người ta chia tay một cách làm sao cho nó có đạo lý kìa. Chứ phải chia tay là ra quánh lộn, hay là tả ý tiết, là gặp dao lam, hay là thậm chí là thế này thế ca, và chửi bới nhau cho đã miệng để rồi chia tay, hay là nói nhau cho đã tức. Chúng ta làm như vậy, như vậy một ngày nào đó chúng ta yêu thương nhau, nói những lời chiều chuộng nhau, chăm sóc nhau, gần gũi nhau, ở bên nhau như bóng theo hình, rồi ngày nào chúng ta dùng những cái binh khí miệng lưỡi để chúng ta nói với nhau như vậy, chúng ta lấy hai cái hình ảnh đó đọ lại có hổ thẹn không? Vậy ngày xưa những lời ông nói yêu thương tôi, ngọt ngào, tôi vuốt ve tôi, ông xạo hay là lời là ngày nào cô có những cái lời như thế, vậy lúc đó tại sao là như vậy? Rồi bây giờ cô lại dùng binh khí miệng lưỡi cô sử dụng với tôi như vậy. Thế như vậy tự mình làm mình hai mặt trong cuộc sống. Vậy người Phật tử sống đạo nó không có biểu hiện này. Chia tay đúng không? Rồi, nhưng chia tay phải cao thượng, phải trân trọng những tháng ngày chúng ta cùng chung sống. Chúng ta không đi với nhau chọn con đường thì ít nhất cũng phải cảm ơn nhau một đoạn đường mà hai chúng ta cùng đi. Và bây giờ không đủ duyên để đi nữa, chúng ta chia tay thì phải tôn trọng hạnh phúc của đôi bên. Đây là một xử sự khôn ngoan của người học đạo, chứ không phải chúng ta xử sự bằng cái phàm phu tục tử như vậy. Người Phật tử xử sự như vậy cũng không phải là người Phật tử. Rồi trong mọi thứ bệnh tật xảy ra với người thân hay là bản thân chúng ta, phải biết quán chiếu rất rõ ràng về điều này. Quán chiếu rất rõ, bệnh là chuyện đương nhiên. Ví dụ bản thân chúng ta một ngày nào đó chúng ta cũng có thể bị bệnh. Như vậy khi một người Phật tử, một người hiểu đạo bị bệnh, chúng ta phải làm gì? Không phải ở bệnh đây rồi chúng ta phải ghen la, phải la lối, rồi phải thế này thế khác, phải mất bình tĩnh. Ví dụ bây giờ chúng ta đi khám bệnh mà biết ra chúng ta có bệnh ung thư hay là một cái bệnh gì nguy hiểm, đó là chuyện của bệnh cái đã, biết đương nhiên. Nhưng mà có những người biết cái xỉu không? Các vị xỉu nó hết không? Di trường nó có nói là bà này xỉu tội nghiệp bả quá, hoặc là sợ bà xỉu bà chết luôn, là thôi tôi đi. Có không? Vi trùng nó có nói gì không? Không. Cho nên đây là cái chỗ mà người Phật tử cần phải giác ngộ này. Có những người không dám đi khám bệnh. Hỏi sao vậy? Khám bệnh mà lỡ phát hiện ra bị bệnh thì sợ lắm rồi. Còn câu nói thông minh quá không? Câu nói quá thông minh, câu này nó quá thông minh. Sợ đi khám bệnh rồi phát hiện bệnh. Cái câu nói như vậy nó không có trí tuệ, nhát không đúng chỗ, tự hại mình. Vậy tới khi nào bệnh mới đi khám đúng không? Vậy lúc đó mua hòm về để sẵn là đi khám đi. Có phải vậy không? Nó không phải là như vậy. Nếu chúng ta phát hiện được sớm là tốt chứ đâu có gì đâu. Tại sao chúng ta phải sợ? Chúng ta sợ mà nó không có bệnh nên sợ, tôi xúi các vị sợ. Còn bệnh là chuyện đương nhiên, sợ là chuyện của chúng ta. Như vậy chúng ta sợ giải quyết được vấn đề gì? Còn nếu chúng ta có bản lĩnh, đúng không? Bệnh đó là quy luật. Vậy thì làm sao để giải quyết tốt vấn đề bệnh này? Mà nếu đôi khi các vị có tinh thần chủ động và lạc quan như vậy, thậm chí chính cái lạc quan đó nó làm cho các vị bệnh không phát tác nổi nha. Người có lạc quan bệnh không phát tác nổi nha. Nhất là ung thư, để các vị kinh nghiệm đi. Ung thư nó là một sự tồn động của sự lo lắng, trầm uất và ức chế tinh thần trong một trường hợp nào đó nhiều ngày tháng. Tất cả mọi người chúng ta đều có cái vi trùng ung thư và tế bào ung thư trong người cả. Nhớ là như vậy, đây là bác sĩ cho chúng ta biết nghe. Nhưng mà một người họ có đủ sức để họ kiềm chế, họ lướt qua, hoặc là họ đủ cái năng lượng để họ khống chế mà không bị bệnh này. Rồi một người có tinh thần trầm uất, suy thoái, buồn tủi ở trong lòng, nói chung là có nhiều việc không vui và nhiều thứ mà bức xúc, thì đây là cơ hội để bờ bệnh ung thư nó phát tác. Cho nên ai mà lo lắng khổ tâm nhiều, đa phần người đó rơi vào bệnh ung thư. Vì vậy sự lạc quan của chúng ta là một trong những cái mà tốt đẹp để khống chế về các loại bệnh tật luôn, trong riêng bệnh ung thư. Các vị nên nhớ, cái lạc quan của chúng ta nó tạo nên một cái năng lượng con người rất là mạnh. Các vị đừng dựa vào thuốc. Bây giờ tôi nói nè, các vị bị bệnh ung thư mà các vị nghĩ rằng cần phải dựa thuốc để các vị mới có thể khống chế bệnh ung thư. Như vậy chỉ có thuốc điều trị bệnh ung thư mà không có sự can thiệp và cái sự mà gọi là đóng góp của năng lượng các vị vào việc điều trị đó, thành ra rất là yếu. Các vị có thấy cái sức của chúng ta không? Bây giờ tôi nói là đang bình thường như vậy, các vị khỏe đúng không? Nhưng mà khi các vị phát hiện một cái chứng bệnh hay là các vị nghe chuyện buồn, cái sao? Các vị mất lực hết, có phải không? Tự nhiên đang khỏe vậy, bây giờ kêu vinh con trâu cũng kinh nổi nữa. Rồi giờ tự nhiên nghe một cái gì đó khủng bố tinh thần, cái bây giờ kêu kêu cầm chai nước chứ cầm nổi nữa. Thì đó là do cái gì? Cái năng lượng tinh thần nó xuống dốc thì sức đề kháng không còn. Như vậy dựa vào một bình thuốc rất là khó điều trị. Tự cái thân của chúng ta nếu lạc quan, chúng ta đã tạo lên một cái sức đề kháng vô cùng lớn trong cơ thể chúng ta rồi, cộng thêm thuốc nữa là nó có cả hai, những người tinh thần lạc quan uống thuốc có hiệu quả gấp 2, gấp 3, thậm chí gấp 5 lần một người bi quan. Đây là một sự thật trong tất cả mọi vấn đề, tất cả mọi bệnh tật luôn. Và chúng ta phải quán chiếu một điều rất rõ. Chúng ta cho một vấn đề là bệnh này, nếu chúng ta có thể chết về bệnh này thì đó cũng là quy luật. Và chúng ta hiểu rằng chết chưa phải là chấm dứt của cuộc đời. Nó chỉ tạm thời chấm dứt giai đoạn của kiếp người, nhưng nó sẽ là một cái cuộc sống của chúng ta ở một cái tương lai. Và làm sao quan trọng nhất là hãy cho mình có một cuộc sống tương lai tốt đẹp, thậm chí tốt hơn cả bây giờ. Nếu chúng ta nghĩ được điều đó, chúng ta không còn sợ hãi những hiện tượng này xảy ra liền tức khắc. Vì chúng ta ham sống cho nên chúng ta sợ chết. Vì chúng ta ham sống cho nên chúng ta sợ bệnh. Và chúng ta không ham sống, không sợ chết, không có nghĩa là chúng ta là người không biết về chuyện đó. Nhưng chúng ta bỏ đi cái cảm giác đó làm cho chúng ta có khả năng vượt qua những sự lo lắng, bệnh tật, sống chết một cách thanh nhàn hơn. Đây là sự khôn ngoan của người sống theo đạo. Đâu phải chúng ta lo lắng, sợ hãi là chúng ta không xảy ra đâu. Vậy thì các vị thấy gì? Đạo có được sống hay không, nó sẽ biểu hiện vào những giai đoạn đó đó. Những giai đoạn bất đắc dĩ trong cuộc đời, những giai đoạn sanh tử trong cuộc đời, những giai đoạn mà khổ đau trong cuộc đời, cái biểu hiện sống đạo được hay không, nó là những cái như vậy. Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng cái mức độ sống đạo nó là như vậy. Chứ các vị tụng kinh gãi gãi đó, cái cô đã tụng kinh rồi tới chừng trọng bệnh vậy cái tụng hết nổi. Như vậy đâu phải là sống đạo, chúng ta đang tín ngưỡng thôi. Lấy cái này tự làm thước đo cho mỗi người chúng ta. Bất cứ mọi tình huống nào xảy ra, các vị tự làm thước đo cho chính mình. Mình tiến bộ được bao nhiêu và đạo pháp nó ăn sâu trong con người mình bao nhiêu, mình thâm hiểu và sống đạo được bao nhiêu, nó là cái này. Còn lúc nào cũng an lạc, thảnh thơi ăn xuống mặt sướng, có chuyện gì xảy ra, nói sống đạo chưa? Chưa, lúc đó đạo đang tìm ẩn thôi, biểu hiện mới là quan trọng. Vậy thì ở đây, nói để các vị hiểu được điều đó một cách cơ bản để là sống đạo. Thứ ba nữa là sống đạo là phải bảo vệ được đạo pháp. Chúng ta phải có cái tâm yêu thương và bảo vệ được đạo pháp, có nghĩa là bảo vệ lẽ phải, bảo vệ chân lý. Nhớ là như vậy. Trong Bồ Tát Giới, Đức Phật dạy sao? Trong Bồ Tát Giới, Đức Phật dạy là một cái người Phật tử mà nghe Phật pháp bị tổn thương, nghe điều gì ảnh hưởng đến Phật pháp, cái nỗi đau giống như 3.000 ngọn dao đâm vào tim mình như thế. Như vậy, có những lúc Phật pháp mà có những lúc sóng gió, có những lúc bao nhiêu điều thị phi, các vị có cảm thấy rằng mình đau như kim châm vào tim mình hay chưa? Đây là vấn đề quan trọng. Như vậy, một người sống với đạo pháp là không a tòng theo số đông để phá hoại Phật pháp với bất cứ lý do gì. Đừng biến mình trở thành nạn nhân của những người có cái tâm ích kỷ, thù địch, hoặc là cái người mà muốn phá hoại tổ chức. Như vậy, chúng ta phải lấy bằng cả một cái tâm trong sạch, cao thượng và tâm bảo vệ chân lý của một người Phật tử ra để chúng ta bảo vệ và giữ gìn chánh pháp. Đạo pháp mà bị chia năm xẻ bảy, đó là một cái nỗi đau trong cái lòng người Phật tử nói riêng hay là cả tăng ni tín đồ Phật giáo nói chung. Bất cứ một điều gì nó cũng vậy. Bằng cách nào đó, đạo pháp chúng ta cũng phải là một bó đũa chứ không thể nào là một chiếc. Nên nhớ là như vậy. Một chiếc đũa, dầu chiếc đó là chiếc đũa sắt, chiếc đũa ngà, chiếc đũa gì đi chăng nữa cũng bị bẻ gãy mà thôi. Vì vậy chúng ta phải là một bó đũa, đó là một sự tồn tại của bất cứ một tổ chức nào hay là Phật pháp còn được sống còn hay không từ những cái điều đó. Hãy học cái bài học từ lời Phật dạy là đừng biến mình trở thành sư tử trùng thực sư tử nhục. Có nghĩa là cái câu này nói là chỉ có trùng sư tử mới ăn thịt được sư tử. Và vì vậy chỉ có những người có dính dấp ít nhiều đến Phật giáo mới phá hoại được Phật giáo mà thôi. Như vậy không ai mang cái danh nghĩa là tôi là ngoại đạo, tôi là một người nào đó, đố ai dám mang danh nghĩa đó mà phá hoại Phật giáo. Nó sẽ đập banh xác không còn ngóc đầu lên được. Nhưng mà nếu là một cái hình thức là Phật tử hay là tu sĩ, đây là mọi thứ, thì phá hoại đạo rất dễ dàng mà điều này rất khó nói. Cho nên chỉ có khi nào là danh nghĩa Phật tử, có khi nào là danh nghĩa Phật giáo mới có thể phá hoại được Phật giáo mà thôi. Không ai dám tự xưng một danh nghĩa khác để phá hoại Phật giáo cả. Cho nên người Phật tử là người khi hiểu đạo sẽ phân tích được các việc đúng sai phải trái, phải có cách bảo vệ chánh pháp một cách có trí tuệ, có bao dung và có từ bi, không cực đoan để rơi vào trong những trường hợp bị tác động bởi tất cả những dư luận khách quan bằng những cái nhẹ thể. Các vị thông thường cũng vậy, gia đình các vị đang hạnh phúc, chỉ cần một tin nhắn trong điện thoại của người chồng hay người vợ, các vị có thể phá nát hạnh phúc của mình bằng những tin nhắn vô loại như thế. Có trường hợp xảy ra như vậy không? Ví dụ bây giờ tôi là người không yêu thích gia đình các vị, tôi là một người thấy gia đình các vị hạnh phúc tôi ghét quá đúng không? Tôi biết được số điện thoại của một trong hai người, tôi tìm cách tôi nhắn tin. Ví dụ bây giờ tôi nhắn tin người chồng thì nói, anh vừa rồi anh cho em là 500.000 đô đó, em rất là cảm ơn anh này kia, em hẹn anh chúng ta sẽ có ngày cuối tuần ở đâu đó, chúng ta nhắn tin vô để cố tình để cho người vợ phải thấy được. Bà vợ mà thấy ông chồng mà chuyển 500.000 đô cho ai đó chịu đời nổi không? Tôi nó 1.000 đồng nó không cho, nó cho tình nhân của nó 500.000 như thế này chịu đời nổi không? Chỉ cần một tin nhắn như vậy thôi, không được kiểm chứng, không có lòng tin, không hiểu của hai người, chúng ta phá nát một gia đình được chưa? Đây là tôi cho thí dụ, tình yêu của các vị đậm đà, thương yêu nhau như vậy mà chỉ cần tin nhắn, chúng ta có thể phá nát tất cả, đem tất cả mọi thứ đổ sông đổ biển như vậy. Thì đạo pháp chúng ta, tôi lấy thí dụ đó, đạo pháp chúng ta gầy dựng bao nhiêu năm bằng bao nhiêu tâm huyết của con người, chỉ cần một kẻ nào đó thôi tác động một cái gì đó, một thông tin dịch vô loại nào đó, chúng ta cũng có thể phá nát y chang như vậy. Gia đình chúng ta còn phá được thì những cái này ngoài gia đình đôi khi rất là khó để chúng ta có một tâm huyết để bảo vệ giữ gìn. Nên nhớ là như vậy, người Phật tử không đơn giản như vậy. Bằng cách nào đó chưa biết, chúng ta phải bảo vệ cho một tổ chức của chúng ta được sống còn, được hoạt động tốt cái đã. Bằng những sự thông thái hiểu biết và tu tập của chúng ta sẽ hóa giải lần lượt tất cả những mâu thuẫn nếu có trong các vấn đề. Còn bên cạnh đó, phải tuyệt đối không để bất cứ một danh nghĩa nào để trở thành sư tử trùng thực sư tử nhục. Đó là một nỗi đau. Cho nên tất cả những cái gì cơ bản nhất, những cái thông tin lạc vặt hay là những cái này kia trong một cái thời đại thông tin, đó là chuyện bình thường. Đó là chuyện bình thường, đừng quá quan trọng. Đạo mất trong đời chúng ta là một thiệt thòi lớn. Chưa biết đó là lợi ích của ai mà chính chúng ta cái đã. Chúng ta còn niềm tin, chúng ta còn sống đạo là vì lợi ích của chính chúng ta. Đức Phật có mặt hay là đạo Phật có mặt đâu phải vì đạo Phật, hay là đâu phải vì Đức Phật, nếu vì Đức Phật ở kinh thành chứ đi tu làm chi. Còn nếu tất cả chúng ta vì cái chính bản thân mình thì chúng ta cứ sống cho chính mình đi, chứ làm thầy tu để hy sinh cho Phật pháp để làm gì? Người Phật tử phải hiểu điều này rất rõ. Cho nên đây là một trong những điều mà tôi gợi ý để làm sao người Phật tử hiểu được đạo, sống đạo. Mà các Phật tử đã sống đạo thì tôi biết rằng sóng gió không bao giờ xảy ra. Người Phật tử không có sống đạo mà chỉ bằng cái chính này tín ngưỡng thôi mới nhiều sóng gió như vậy đó. Bởi vì chúng ta có tu tập là không dễ dàng những cái chuyện đó mà chúng ta lung lai vớ vẩn, và chúng ta không có phát ngôn một cách ẩu, hay là chúng ta không để những chuyện đáng tiếc như vậy. Chúng ta bảo vệ được cái chung rồi chúng ta mới có đủ sức sẽ bảo vệ được cái riêng. Cái riêng cũng không bảo vệ được, cái chung cũng không biết cách bảo vệ, vậy bảo vệ cái gì và tồn tại bằng cách nào? Đừng biến mình trở thành nạn nhân của bất cứ một dư luận thị phi. Phải là như vậy, sống phải có trí tuệ, phải có bản lĩnh. Ai nói gì đó là gì của ai. Gia đình chúng ta phải tin nhau trước cái đã. Ai nói đó là gì gì của ai, tổ chức của chúng ta phải biết bảo vệ tin nhau cái đã. Đó, từng phạm vi, từ nhỏ đến lớn như vậy. Không biến mình trở thành một nạn nhân để cho người ta phải cười mũi mình. Người ta xem mình ngu ngốc quá, nhẹ dạ quá. Chúng ta không có đơn giản như vậy. Cho nên có một cái câu nói rất là đơn giản nhưng mà chúng ta cần phải học tập. Nếu muốn giết một con chó thì hãy nói đó là con chó điên thì có hàng trăm cái người sẽ đập nó. Đó là cái câu chụp mũ á. Vậy muốn phá hoại ai cứ du khống tiếng thôi, cũng có hàng trăm người nhẹ dạ, dỗm đời, nhào theo. Đó là chuyện đương nhiên. Biến chúng ta trở thành cái nhẹ thể như vậy là không nên. Người Phật tử cần phải hiểu như vậy mới gọi là sống đạo. Cho nên tôi chỉ liệt nêu với các vị trong một số trường hợp để chúng ta thấy rằng ý nghĩa của đạo pháp như thế nào và người Phật tử cần phải sống đạo như thế nào, bảo trì đạo pháp như thế nào. Đó là cái việc hết sức là quan trọng cả đời của chúng ta. Và người Phật tử, nếu mà chúng ta cả đời chúng ta theo đạo pháp mà không có được những cái đó, tiếc cho các vị quá, thiệt thòi cho các vị quá, lỗ lã cho các vị quá. Khi các vị là người Phật tử mà không có một chất liệu nào trong các Phật pháp trong lòng, trong mọi tình huống như vậy, như vậy chúng ta theo Phật để làm gì? Không có ý nghĩa. Cho nên tôi giới thiệu đôi nét như vậy, mong rằng Phật tử hiểu đạo, giữ gìn đạo pháp và sống với đạo như thế nào cho nó có ý nghĩa, và chúng ta luôn luôn lúc nào cũng nương tựa với nhau, tồn tại và phát triển một cách tốt đẹp. A Di Đà Phật. Lần cuối cùng xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe cái buổi nói chuyện hôm nay. Mời đạo tràng khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trong thành Phật đạo. Thank you.